Chương 641, đánh cược lần cuối, chương 641, đánh cược lần cuối. Trận này thình lình mưa to, không những dội tắt phản quân doanh địa đại hỏa, cũng để cho sổ ẩn tập doanh kế hoạch gặp phải trọng đại ngăn cản. Thế lửa yếu dần, phản quân nguyên bản cục diện hỗn loạn bắt đầu dần dần ổn định lại. Tiếp theo lấy, chống trận lôi vang, mười mấy vạn kỵ sĩ cùng kêu lên hò hét, tiếng vó ngựa như sấm, hướng lấy sổ ẩn bọn họ phát động công kích, tạo thành một cái vòng vây to lớn. Jenny thơ ra sức chém giết, thật vất vả đột phá trùng vây đi tới sổ ẩn bên cạnh, sợi tóc của nàng bị nước mưa ướt nhẹp, áp sát vào trên mặt, khắp khuôn mặt là sốt ruột, bệ hạ, địch nhân đã kịp phản ứng, chúng ta rút lui a. Nước mưa thuận theo gương mặt của nàng trượt xuống, hỗn hợp lấy mồ hôi cùng máu loãng. Sổ ẩn nhìn thế cuộc trước mắt, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng minh bạch lúc này đã vô pháp tiếp tục tiến công, rơi vào đường cùng, hắn gật đầu hạ lệnh, lui. Nhận được mệnh lệnh phía sau, Sổ ẩn dẫn đầu lấy một đám thánh giai cường giả cùng các binh sĩ bắt đầu có thứ tự rút lui. Bọn họ vừa đánh vừa lui, vũ khí trong tay không ngừng vung dậy, ngăn cản lấy phản quân truy kích. Nước mưa đánh trên mặt đất, tóe lên tầng tầng bùn, để dưới chân đất mà trở nên trơn nước khó đi, cho rút lui tăng lên không ít khó khăn. Mà tại nọ mãn đi phòng tuyến trên tường thành, phi ạ nạ nữ bá tức một mực mật thiết quan tâm lấy chiến trường thế cục. Nhìn thấy sổ ẩn xuất quân rút lui, nàng lập tức quả quyết hạ lệnh, ma đạo pháo cùng phương tiễn tề phát, tiểm hộ bệ hạ rút lui. Theo lấy mệnh lệnh của nàng truyền đạt, trên tường thành ma đạo pháo cùng kêu lên oanh minh, to lớn đạn pháo mang theo tiếng gió gào thét, hướng lấy phản quân trận doanh đập tới. Đạn pháo rơi xuống đất, nhấc lên từng trận bụi đất cùng ánh lửa, nổ phản quân kỵ binh người ngã ngựa đổ. Cùng lúc đó, cung tiễn thủ bọn họ cũng nhộn nhịp dương cung lắp tên, vạn tên cùng bắn, dầm dạp chẳng chịt mưa tên như châu chấu nhào về phía phản quân, là sổ ẩn bọn họ rút lui cung cấp có lực yểm hộ. Tại ma đạo pháo cùng mưa tên yểm hộ bên dưới, sổ ẩn đám người cuối cùng thành công thu hồi nọ mãn đi phòng tuyến. Trên tường thành đám binh sĩ nhảy cẫng hoan hô, là hoàng đế an toàn trở về cảm thấy mừng rỡ. Sổ ẩn đứng tại trên tường thành, nhìn vẫn như cũ ánh lửa lập loè chiến trường, thầm nghĩ trong lòng, tóm lại là ma pháp thế giới, ma pháp có thể thay đổi đồ vật quá nhiều. Nước mưa thuận theo khôi giáp của hắn không ngừng chảy, hắn ánh mắt lại càng thêm kiên định. Phản quân trong doanh trướng, bầu không khí ngưng trọng đến gần như thất tức. Cứ việc thành công đánh lui sổ ẩn tập doanh, có thể tại kiểm kê thương vong lúc, các lộ biên cảnh vương sắc mặt một cái so một cái khó coi, đau lòng đến phảng phất tâm bị người hung hăng nắm chặt, thẳng muốn chảy máu. Nguyên bản bọn họ cho rằng, tại sổ ẩn xuất quân rút lui phía sau, chàng nguy cơ này liền tính tạm thời giải trừ, có thể khi thấy số lượng thương vong lúc, mới giật mình chàng thắng lợi này đại giới thảm trọng. Chân chính chết tại sổ ẩn đám người dưới đao binh sĩ cũng không nhiều, chân chính kinh khủng là vừa bắt đầu hỗn loạn cùng phóng hỏa đưa tới trả đạn. Hắc ám bên trong, thổ binh bọn họ thất kinh, chạy trốn tứ phía, lẫn nhau chém chúc, giẫm đạp. Doanh trướng bị đại hỏa thôn vệ, mọi người tại biển lửa cùng hỗn loạn bên trong mất đi phương hướng, căn bản là không có cách khống chế cục diện. Những tia tuổi trẻ thổ binh còn chưa kịp trên chiến trường hiện ra thân thủ, liền ngã tại người một nhà dưới chân. Trong vòng một đêm, phản quân bỏ mình vượt qua thập phương, kẻ thụ thương càng là nhiều đến mấy chục phương. Trong doanh trướng, biên cảnh vương bọn họ nhìn trong tay thương vong báo cáo, thật lâu nói không ra lời. Có biên cảnh vương tức giận đem báo cáo ngã trên mặt đất, có im lặng lặng yên thở dài, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cái này chết tiệt sổ ẩn, dùng như thế thủ đoạn hèn hạ. Một vị biên cảnh vương cắn răng nghiến lợi mắng, hiện tại nói những này có làm được cái gì? Chúng ta hao tổn nhiều như thế binh lực, tiếp xuống nên làm cái gì? Một vị khác biên cảnh vương đầy mặt vẻ u sầu, lo lắng. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhưng thủy chung không bỏ ra nổi một cái hữu hiệu cách đối phó. Trận này thình lình đả kích, để bọn họ ý thức được, sổ ẩn xa so với bọn họ trong tưởng tượng khó đối phó hơn. Trong cuộc chiến tranh này, bọn họ tình cảnh cũng biến thành càng thêm gian nan, tương lai đường tràn đầy bất ngờ cùng mê man. Họ gã biên cảnh vương đứng tại doanh trướng trung ương, sắc mặt xanh xám đến giống như trước khi mưa báo tới âm trầm bầu trời, trên trán nổi gân xanh, nắm đấm nắm chặt, móng tay gần như khảm vào lòng bàn tay. Trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng, thế cục hôm nay đối với bọn họ mà nói, cơ hồ là tuyệt cảnh. Phản quân sở dĩ còn có thể cùng đế quốc quân đội giằng co, vẹn vẹn dựa vào cái kia nhìn như khổng lồ quân đội số lượng. Có thể cái này khổng lồ quân đội, kỳ thực là một thanh kiếm hai lưỡi, một khi tan tác, tựa như ngựa hoang mất cương, căn bản là không có cách khống chế. Những cái kia mất đi chỉ huy, quân tâm đại loạn binh sĩ, vô cùng có khả năng ở các nơi biến thành giặc cỏ cùng đạo tặc đoàn, cướp bóc đốt giết, đối đế quốc các nơi bách tính cùng kinh tế tạo thành không thể lường được tổn thương. Cái này cũng sổ ẩn không có phái ra thánh giai cường giả đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt nguyên nhân. Họ gã biết rõ, bọn họ muốn đánh bại đế quốc quân đội, cơ hội là thiên phương dạ đàm. Lớn nhất khuỷu tay chính là không có đầy đủ thánh giai cường giả đến chống đỡ trận này chiến tranh kéo dài. Thánh giai cường giả trên chiến trường giống như định hải thần châm, có thể chi phối chiến cuộc. Mà bây giờ, bọn họ tại thánh giai cường giả số lượng cùng chất lượng bên trên đều xa kém xa đế quốc. Hắn gần như có thể đoán được tiếp xuống chiến cuộc hướng đi, bắt đầu từ ngày mai, đế quốc quân đội tất nhiên sẽ dựa vào thánh giai cường giả ưu thế, phái ra bọn họ ám sát phản quân quân đội sĩ quan cao cấp cùng biên cảnh vương. Loại này trảm thủ hành động một khi mở rộng, liền sẽ giống từng bước xâm chiếm lá dâu đồng dạng, một chút xíu suy yếu phản quân hệ thống chỉ huy. Làm tướng linh cao cấp cùng biên cảnh vương bọn họ bị từng cái đánh tan, phản quân quân đội liền sẽ rắn mất đầu, rơi vào hỗn loạn. Đến lúc đó, đế quốc quân đội phát động lớn tổng tiến công, phản quân đem không hề có lực hoàn thủ. Họ gã nghĩ tới đây, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình tuyệt vọng, phản phất có một cái bàn tay vô hình, xích sao giữ lại cổ họng của hắn. Hắn cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt lên trời thét dài, không thể cứu vãn. Âm thanh tại trong doanh trướng quanh quẩn, tràn đầy bất đắc dĩ cùng bị phẫn. Đến mức công phá nọ mạn đi phòng tuyến, hắn thấy, căn bản chính là người si nói ngọng. Nọ mạn đi phòng tuyến địa thế hiểm yếu, công sự phòng ngự kiên cố, lại có sổ ẩn đích thân tọa trấn, còn có đông đảo thánh giai cường giả cùng bộ đội tinh nhuệ bảo hộ. Bọn họ phía trước thử qua nhiều lần tiến công, đều bị đánh đến rơi nước chảy, bây giờ hao tổn nhiều như thế binh lực, liền càng không có khả năng. Mặt khác biên cảnh vương nghe đến họ gạ la lên, cũng đều trầm mặc không nói. Mặt của bọn hắn bên trên viết đầy lo nghĩ cùng bất lực. Trong doanh trướng bầu không khí đè nén để người không thở nổi. Một tràng liên quan đến phản quân sinh tử tồn vong nguy cơ chính lặng yên giáng lâm, mà bọn họ giống như có lẽ đã tìm không đến bất luận cái gì phương pháp phá giải. Ngày mai liều cuối cùng một cái. Sa mạc dị tộc còn sót lại thánh giai cường giả bỗng nhiên đứng lên, trong mắt tiêu đốt lấy quyết tuyệt hỏa diễm, nắm đấm hung hăng nện ở trước mặt trên mặt bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Khuôn mặt của hắn bởi vì kích động mà có chút đỏ lên, môi khô khốc run nhẹ nhẹ, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Cái kia thua đâu? Gột biên cảnh vương cũng đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc đối phương, trong mắt tràn đầy chất vấn cùng sầu lo. Chương 642, đánh cược lần cuối hai. Chương 642, đánh cược lần cuối hai. Trong doanh trướng nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị vấn đề này hỏi khó, không người dám tùy tiện đáp lại. Sa mạc dị tộc thánh giai cường giả bị hỏi đến sững sờ, nguyên bản ánh mắt kiên định bên trong hiện lên một chút do dự. Hắn há to miệng, lại phát hiện yết hầu giống như là bị thứ gì cứng rắn lại, nhất thời lại nói không ra lời. Qua rất lâu, băng nguyên dị tộc thánh giai cường giả chậm rãi đứng lên, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là hoảng hốt. Thua chúng ta liền đều chết không có chỗ chôn. Băng nguyên dị tộc thánh giai âm thanh mang theo vẻ run rẩy, nhưng lại thấu lấy một cố đập nồi dìm thuyền chơi liều, nhưng nếu như không liều, khó nói chúng ta liền ngồi chờ chết sao? Mọi người nghe, trong lòng đều là run lên. Băng nguyên dị tộc thánh giai cường giả lời nói mặc dù tàn khốc, nhưng cũng nói ra bọn họ bây giờ hoàn cảnh khó khăn. Nếu như không liều, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đế quốc quân đội một chút xíu đem bọn họ từng bước xâm chiếm, cuối cùng hướng đi diệt vong. Có thể cái này liều mạng, lại có mấy phần thắng. Một vị biên cảnh vương thấp giọng lẩm bẩm nói, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Hắn ánh mắt trống rỗng nhìn qua lấy doanh trướng nơi hẻo lánh, tựa hồ đã thấy thất bại kết quả. Không quản phần thắng bao nhiêu, dù sao cũng so chờ chết cường. Sa mạc dị tộc thánh giai cường giả cắn răng nói, chúng ta còn có ngàn vạn đại quân, lại thêm chúng ta những này thánh giai cường giả, nói không chừng có thể liều ra một con đường máu. Hừ, ngàn vạn đại quân, sĩ khí sa sút, quân tâm bất ổn, có thể manh liệt đến mức nào dùng? Gỗ biên cảnh vương lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, mà còn chúng ta thánh giai cường giả đã còn dư lại không có mấy, lấy cái gì đi cùng đế quốc liều? Chúng ta còn có tín nhiệm. Sa mạc dị tộc thánh giai cường giả lớn tiếng phản bác, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, vớt ve quyết tâm quyết tử, liền không có cái gì là làm không được. Trong doanh trướng mọi người nghe, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nhiệt huyết. Tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, bọn họ tựa hồ lại tìm về một tia đấu trí. Nhưng mà cái này một tia đấu trí tại hiện thực tàn khốc trước mặt lộ ra như vậy yếu ớt. Tốt, vậy liền đụng một cái. Một vị biên cảnh vương đống nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Nếu không được chết, dù sao cũng so bất tử sống cường. Đối, liều mạng. Mặt khác biên cảnh vương cũng nộn nhịp hưởng ứng. Trong doanh trướng bầu không khí lập tức thay đổi đến nhiệt liệt lên. Cứ việc bọn họ cũng đều biết, cái này trường chiến đấu phần thắng cực kỳ bé nhỏ, nhưng giờ phút này bọn họ đã không có lựa chọn khác. Vì vậy, tại cái này tràn đầy tuyệt vọng cùng hy vọng ban đêm, các phản quân làm ra quyết định sau cùng. Bọn họ đem vào ngày mai, dốc hết tất cả, cùng đế quốc quân đội mở rộng một tràng sinh tử đọ sức. Vô luận kết quả làm sao, bọn họ đều muốn vì chính mình vận mệnh, làm một lần cuối cùng chống lại. Đêm khuya, yên lặng như tờ, chỉ có nơi xa thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng tuần tra thổ binh tiếng bước chân. Mặt khác bảy vị biên cảnh vương giống như quỷ mị, thừa dịp lấy cảnh đêm yểm hộ, bí mật đi tới họ gạ biên cảnh vương doanh trướng. Vì tránh né đế quốc thánh giai cường giả xuất quỷ nhập thần ám sát, bọn họ những này biên cảnh vương sớm đã không dám ở tại hiện lộ rõ ràng thân phận vương ghi chép, chỉ có thể ẩn thân tại bình thường thổ binh doanh trướng bên trong. Nhỏ hẹp doanh trướng lập tức chen vào như thế nhiều người, lập tức lộ ra 10 phần chen chúc. Mọi người vai chịu lấy vai, lưng tựa lấy lưng, liền chuyển thân đều có chút khó khăn. Không khí bên trong bao phủ lấy một cỗ khẩn trương mà khí tức ngột ngạt, trên mặt của mỗi người đều viết đầy sầu lo cùng cảnh giác. Họ gạ miên hạ, ngươi nói có thể sao? Gỗ biên cảnh vương dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thanh âm của hắn ép tới cực thấp, thấu lấy khó mà che giấu khẩn trương. Dưới ánh đèn lờ mờ, cặp mắt của hắn gấp nhìn chằm chằm họ gạ biên cảnh vương, phản phất muốn từ ánh mắt của đối phương bên trong tìm kiếm đáp án. Đó là tự nhiên. Họ gạ biên cảnh vương hơi khẽ nâng lên đầu, một mặt lời lẽ chính nghĩa, dù sao chúng ta đều là đứng đắn hoàng thất huyết mạch, chảy xuôi tôn quý hoàng gia chi huyết, làm sao có thể cùng những dị tộc kia biên cảnh vương thông đồng làm vậy đâu? Bọn họ bất quá là một đám vì lợi ích mà bội phản đám mỗ hợp, mà chúng ta có sứ mạng của mình cùng trách nhiệm. Có thể là chúng ta bây giờ cùng bọn hắn buộc chung một chỗ, muốn thoát thân nói nghe thì dễ. Một vị biên cảnh vương nhíu mày, lo lắng thẳng thắn nói. Ngón tay của hắn không tự giác trước người khoa tay nổi tiếng, phản phất tại tìm kiếm lấy cái gì biện pháp thoát thân. Không sai, đế quốc quân đội cũng sẽ không quản chúng ta có phải là hoàng thất huyết mạch, chỉ cần tham dự phản loạn, liền chỉ có một con đường chết. Một vị khác biên cảnh vương cũng phụ hòa nói, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Họ gạ biên cảnh vương nhìn quanh một vòng mọi người, ánh mắt kiên định mà nặng lấy, ta biết khó khăn trùng điệp, nhưng chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Chúng ta có thể bí mật cùng đế quốc quân đội liên hệ, biểu lộ rõ ràng chúng ta nguyện ý phản chiến quyết tâm, đem phản quân tình báo xem như nhập đội. Cái này quá mạo hiểm. Vạn một tin tức để lộ, bị những dị tộc kia biên cảnh vương biết, chúng ta chết không có chỗ chôn. Gỗ biên cảnh vương nghe xong, liền vội vàng lắc đầu phản đối, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Nhưng đây là chúng ta đường ra duy nhất. Họ gạ biên cảnh vương ánh mắt sáng rực xem lấy gỗ biên cảnh vương, tiếp tục theo phản quân, chúng ta chú định thất bại, chỉ có cùng đế quốc hợp tác, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, còn có thể bảo vệ chúng ta gia tộc cùng vinh dự. Trong doanh trướng lại lần nữa rơi vào trầm mặc, tất cả mọi người ở trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại. Đây là một cái liên quan đến sinh tử tồn vong lựa chọn, mỗi một cái quyết định cũng có thể mang đến hoàn toàn kết cục khác biệt. Qua rất lâu, một vị biên cảnh vương chậm rãi mở miệng, ta nguyện ý thử xem, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Ta cũng đồng ý. Lại có một vị biên cảnh vương tỏ thái độ. Dần dần, càng ngày càng nhiều biên cảnh vương gật đầu, bày tỏ nguyện ý nghe theo họ gạ biên cảnh vương an bài. Mặc dù bọn hắn biết rõ kế hoạch này tràn đầy nguy hiểm, nhưng tại cái này tuyệt cảnh bên trong, cái này tựa hồ là bọn họ duy nhất có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Ngày kế tiếp sáng sớm, tia nắng ban mai ánh sáng nhạt vừa vặn vậy ở trên mặt đất, nọ mạn đi phòng tuyến liền lại lần nữa bị chiến tranh mây đen bao phủ. Lần này, phản quân giống như là thua đỏ mắt dân cờ bạc, gần như toàn quân áp lên, tính toán làm sau cùng dãy rủa. Tiếng kèn tại phản quân trong trận doanh thê lương vang lên, mười mấy vạn đại quân như mãnh liệt như thủy triều hướng lấy nọ mạn đi phòng tuyến lao nhanh mà đến. Sô Ân đứng tại nọ mạn đi phòng tuyến trên tường thành, vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ lấy động tĩnh của quân phản loạn. Bên cạnh hắn các tướng lĩnh cũng đều trận địa sẵn sàng, trong ánh mắt thấu lấy cảnh giác cùng kiên nghị. Bệ hạ, phản quân lần này khí thế hung hùng, chúng ta nên ứng đối ra sao? Phi Á Na nữ bá tức nhìn dưới thành như bảy kiến phản quân, chân mày hơi nhíu lại. Sô Ân có chút nheo mắt lại, ánh mắt như diều hâu sắc bén, không nên hoảng loạn, dựa theo phía trước sắp xếp, trước lấy phòng ngự là chính, tiêu hao phản quân nguyệt khí. Chờ bọn hắn lộ ra sơ hở, lại cho một kích chí mạng. Theo lấy phản quân tới gần, nọ mạn đi phòng tuyến quân phòng thủ bọn họ nhộn nhịp tiến vào trạng thái chiến đấu. Cung tiễn thủ bọn họ cấp tốc leo lên tường thành, đem từng nhánh vũ tiễn đặt lên trên dây cung, vận sức chờ phát động. Ma đạo pháo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đen ngòm họng pháo nhắm ngay phản quân trận doanh. Chương 643, đánh cược lần cuối 3, chương 643, đánh cược lần cuối 3. Làm phản quân tiến vào tầm bắn phía sau, Sô Ẩn ra lệnh một tiếng, bắn tên. Lập tức, vạn tên cùng bắn, như mưa rơi hướng lấy phản quân chút xuống mà đi. Tiếng kêu thảm thiết tại phản quân trong trận doanh liên tục không ngừng, không ít thổ binh chúng tên ngã xuống đất. Nhưng phản quân cũng không có vì vậy mà lùi bước, bọn họ vẫn như cũ hò hét lấy hướng về phía trước xung phong. Tiếp theo lấy, ma đạo pháo cũng bắt đầu oanh minh. To lớn đạn pháo mang theo tiếng gió gào thét, đập về phía phản quân đội ngũ, nháy mắt nhấc lên một mảnh bụi đất cùng huyết vụ. Trong lúc nhất thời, phản quân trận cước xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Nhưng mà, phản quân quan chỉ huy rất nhanh liền ổn định cục diện, bọn họ vung vẩy lấy vũ khí trong tay, lớn tiếng la lên lấy, điều động lấy thổ binh bọn họ tiếp tục đi tới. Rất nhanh, phản quân liền vọt tới dưới tường thành, bắt đầu nhấc lên thang mây, tính toán trèo leo thành tường. Trên tường thành quân phòng thủ bọn họ thì ra sức chống cự, bọn họ dùng cự thạch, lan dầu những vật này công kích lấy leo lên thang mây phản quân. Không ít phản quân binh sĩ còn chưa kịp leo lên thành tường, liền bị rơi đập hoặc là bỏng đến tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng phản quân vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không thối lui chút nào. Cùng lúc đó, phản quân pháp sư đoàn cũng bắt đầu thi triển ma pháp. Từng đạo hỏa cầu, băng tiện hướng lấy trên tường thành phong tới, cùng quân phòng thủ ma pháp đụng vào nhau, bộc phát ra rực rỡ mà nguy hiểm quan mang. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường ma pháp tia sáng lập lòe, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, để người trong lòng run sợ. Tại cái này tràng giao phong kịch liệt bên trong, song phương đều dùng hết toàn lực. Sô Ân biết rõ, cái này chính là một tràng chiến đấu gian khổ, hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo, làm ra chính xác quyết sách, mới có thể dẫn đầu quân phòng thủ lấy được thắng lợi. Phản quân tướng lĩnh cũng minh bạch, đây là bọn họ cơ hội cuối cùng, nếu như không thể công phá nọ mạn đi phòng tuyến, chờ đợi bọn hắn chính là hủy diệt vận mệnh. Tại chiến trường khác một bên, họ gã biên cảnh vương mấy vị lòng mang dị trí biên cảnh vương, chính lo lắng chờ đợi lấy cùng đế quốc quân đội bắt được liên lạc cơ hội. Bọn họ biết rõ, cuộc chiến tranh này thắng bại, không những liên quan đến phản quân vận mệnh, càng liên quan đến bọn họ sinh tử tồn vong của mình. Bọn họ từ chỉ riêng thỉnh thoảng lại nhìn về phía chiến trường, trong lòng cầu nguyện lấy chính mình kế hoạch có khả năng thuận lợi thực hiện, vì chính mình cùng gia tộc mưu đến một con đường sống. Mà tại phản quân trung quân trong đại trướng, còn lại mấy vị dị tộc biên cảnh vương chính khẩn trương quan tâm lấy chiến cuộc. Bọn họ biết rõ, trận chiến đấu này đối với bọn họ đến nói cực kỳ trọng yếu, một khi thất bại, bọn họ đem không có gì cả. Bọn họ không ngừng mà hướng trên chiến trường điều động viện quân, tính toán đột phá nọ mãn đi phòng tuyến phòng ngự. Nhưng bọn hắn cũng mơ hồ cảm giác được, trận chiến đấu này tựa hồ cũng không có bọn họ trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, một loại linh cảm không lành trong lòng bọn họ lặng yên lan tràn. Mặt trời dần dần lên cao, ánh mặt trời vẩy vào máu tanh trên chiến trường, chiếu rọi nhìn thổ binh bọn họ vẻ vải mà kiên nghị khuôn mặt. Chiến tranh thế cục càng thêm khẩn trương, thắng bại cán cân tại song phương kịch liệt giao phong bên trong đung đưa không ngừng. Khi màn đêm như một khối to lớn màu đen tơ lụa, chiếu nặng ép ở trên mặt đất lúc, trong doanh địa bao phủ lấy một loại khẩn trương mà sao động bầu không khí. Họ gã biên cảnh vương bước lấy trầm ổn mà có lực bộ pháp, từ trong doanh trướng ngẩng đầu mà bước đi ra. Hắn thân lấy một bộ nặng nề chiến giáp, tại ánh trăng chiếu rọi, đồng hồ kim loại mặt lập loè lấy băng lánh rực rỡ, phảng phất là từ trong bóng tối đi tới chiến thần. Họ gã mắt sáng như đuốc, liếc nhìn lấy xung quanh chư vị biên cảnh vương, âm thanh kiên định mà to nói, thời cơ đã đến, chư vị biên cảnh vương. Chúng ta chờ đợi giờ khắc này cuối cùng tiến đến, để chúng ta cùng một chỗ phát động tiến công, hướng lấy nọ mạn đi phòng tuyến tiến quân. Hắn lời nói giống như hồng trung vang vọng tại doanh địa mỗi một cái góc, mang theo một loại khiến người vô pháp kháng cự lực lượng. Nguyên bản còn đang do dự, chưa quyết định biên cảnh vương bọn họ, khi nghe đến họ gã cái này tràn đầy kích tình cùng quyết tâm hiệu triệu phía sau, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ cổ vũ. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt nhộn nhịp giấy lên đấu trí. Tiếp theo lấy, những này biên cảnh vương bọn họ nhộn nhịp hướng, vung tay hô to, âm thanh hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cô rung động nhân tâm tiếng gầm. Sau đó, vô số đám binh sĩ giống như thủy triều từ trong doanh trướng tuôn ra, bọn họ cầm trong tay vũ khí, ánh mắt kiên định, đi theo lấy riêng phần mình biên cảnh vương, hướng lấy nọ mãn để phòng tuyến phát động sau cùng điên cuồng tiến công. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng vó ngựa đan vào một chỗ, phảng phất muốn đem cái này yên tĩnh ban đêm triệt để xé rách. Cái kia cổ mãnh liệt thế công, giống như trước bao tác của phòng, hướng nhìn nọ mãn đi phòng tuyến gào thét mà đi, một tràng mãnh liệt chiến đấu sắp kéo ra màn che. Phụ trách tiến công biên cảnh vương bọn họ giữa bất chi bất giác, đã đem toàn bộ binh lực không giữ lại chút nào áp lên. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, họ gã biên cảnh vương bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, dùng hết lực khí toàn thân hét lớn một tiếng, động thủ. Thanh âm kia giống như quần quật lôi đỉnh, tại chiến trường trên không nổ vang. Trong chốc lát, cùng họ gã biên cảnh vương nhất mạch tương thừa hoàng thất biên cảnh vương bọn họ không chút do dự ra lệnh, bọn họ thủ hạ đại quân như mãnh liệt dòng lũ, thế không thể đỡ theo phóng tới chiến trường. Tại những cái kia tiến công phản quân trong mắt, những này đột nhiên gia nhập đại quân, bất quá là trước đến thay thế bọn họ, để bọn họ có thể hơi chút thở dốc tân sinh lực lượng. Cùng lúc đó, tại chiến trường từng cái âm u nơi hẻo lánh, một chàng tỉ mỉ bày kế âm mưu chính tại lặng lẽ trình diễn. Không ít ẩn nút trong bóng tối siêu phàm giả, giống như quỷ mị bí mật tiềm phục tại dị tộc biên cảnh vương hoặc là tướng lĩnh bên cạnh. Bọn họ lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, xác nhận không sai phía sau, một người trong đó cấp tốc từ trong ngực lấy ra một cái đạn tín hiệu, hướng về bầu trời ra sức bắn ra. Không tốt. Bệ bạ, vị này băng nguyên vương thủ hạ túc trí đa mưu trí giả, nháy mắt phát giác khác thường. Nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm cùng trực giác bén nhạy nói cho hắn, đại sự không ổn, có người làm phản. Gần như liền tại hắn ý thức được nguy hiểm cùng một nháy mắt, bệ bạ kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy trên tường thành, hơn 10 vị thánh giai cường giả giống như thần binh trên trời rơi xuống, chân đạp hư không, khí thế hung hăng hướng về chiến trường bên này bay tới. Bọn họ quanh thân tỏa ra lấy khí tức cường đại, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại bọn họ uy áp phía dưới. Thế cục nháy mắt chuyển tiếp đột ngột, phản quân trận doanh rơi vào hỗn loạn tương mừng. Theo lấy hơn 10 vị thánh giai cường giả từ trên tường thành đạp không mà đến, phản quân tướng lĩnh cao cấp cùng biên cảnh vương bọn họ đứng nuôi chịu xào, trở thành mục tiêu công kích. Phản quân tướng lĩnh cao cấp cùng biên cảnh vương bọn họ tại trước mặt bọn hắn, gần như không hề có lực hoàn thủ, từng cái bị đánh giết. Máu tươi vẩy ra, tiếng kêu rên liên hồi, nguyên bản còn khí thế hung hăng phản quân chỉ huy tầng, nháy mắt sụp đổ. Mà phản quân thủ hạ thánh giai cường giả bọn họ thấy thế, biết rõ thế cục đã vô pháp vãn hồi, quyết định thật nhanh lựa chọn hướng về sau pha vây. Bọn họ thân hình như điện, tính toán xông phá trùng điệp vây quanh, thoát đi cái này đã trở thành tu la chẳng chiến trường. Bọn họ bản tính cũng không đến xa, liền tại bọn hắn vừa vặn quay người phá vây thời điểm, họ gã biên cảnh vương dẫn đầu lấy làm phản biên cảnh vương thánh giai cường giả bọn họ giống như một bức không thể phá vỡ tường cao, nằm ngang ở mặt của bọn họ phía trước. Chương 644, đánh cược lần cuối 4, chương 644, đánh cược lần cuối 4. Họ gã biên cảnh vương ánh mắt như diều hâu, lạnh lùng nhìn kỹ lấy những này tính toán phá vòng vây phản quân thánh giai cường giả, thân bên trên tán phát lấy một cỗ cường đại mà uy nghiêm khí tức. Các ngươi cho rằng còn có thể trốn được sao? Thanh âm của hắn âm u mà băng lãnh, phản phất đến từ cựu u địa ngục. Phản quân thánh giai cường giả bọn họ nhìn trước mắt cái này chắn từ địch nhân tạo thành bức tường người trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn cũng không từ bỏ, xem như thánh giai cường giả tôn nghiêm cùng bản năng cầu sinh, điều động lấy bọn họ liều lĩnh phát động công kích, tính toán tại cái này trong tuyệt cảnh sẽ ra một đường vết rách, giết ra một đường máu. Trong lúc nhất thời, song phương thánh giai cường giả hỗn chiến với nhau, năng lượng cường đại ba động như sóng biển mãnh liệt, một đợt tiếp theo một đợt, xung kích lấy tất cả xung quanh, đem chiến trường quấy đến càng thêm long trời lở đất. Liên tại song phương tư giết đến khó phân thắng bại thời điểm, chuyển cơ chợt hiện. Chạy tới đế quốc thánh giai cường giả bọn họ giống như thần binh trên trời rơi xuống, nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Không sai, chính là như vậy gọn gàng tận diệt. Alonso cùng liền trưởng công chúa an ý 10 phần, hai người liên thủ thi triển uy lực kinh người thánh giai phạm vi ma pháp. Chỉ thấy bầu trời bên trong quang mang đại thịnh, một cỗ bảng bạc mà kinh khủng ma lực ba động lấy hai người làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra đến. Cỗ lực lượng này phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đều thôn vệ trong đó, những nơi đi qua, không khí đều bị bóp méo đến không còn hình dáng. Quang mang kia giống như tận thế thẩm phán chi quang, thẳng tắp bao phủ hướng ngay tại tư giết cao giai tướng lĩnh cùng thánh giai cường giả bọn họ. Phản quân những này lực lượng trung kiên thậm chí không kịp làm ra cái gì hữu hiệu chống cự, liền bị cái này cố cường đại ma pháp lực lượng bao phủ lại. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, vô số sinh mệnh trong nháy mắt này tan biến. Ma pháp kia sáng tiêu tán về sau, trên chiến trường lưu lại một mảnh hỗn độn, phản quân cao giai chiến lực gần như tổn thất hầu như không còn. Nhưng mà, cái này cường đại ma pháp dư âm cũng lan đến gần một chút phe mình binh sĩ. Chiến hậu, Alonso vô vô trên thân đồng thời không tồn tại cho bụi, một mặt thờ ơ nói, "Xin lỗi, nhất thời không có khống chế lại lực đạo, đã thương người một nhà." Giọng nói kia phản phất chỉ là không cẩn thận dẫm chết một con kiến. Nghe lời Alonso cái này không hề có thành ý xin lỗi, họ gã một đám biên cảnh vương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bọn họ lửa giận trong lòng giống như lửa cháy hừng hực thiêu đốt, gần như muốn đem lý trí thôn vệ. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Chỉ vì xung quanh bọn họ đã sớm bị cung đình pháp sư đoàn cùng thánh giai cường giả cho trùng điệp vây quanh, cái kia từng trương lạnh lùng khuôn mặt, từng đạo tràn đầy sát ý ánh mắt, giống như thực chất dây thừng, đem bọn họ một mực gò bó. Lúc này, tính đến thánh giai vong linh khối lỗi, đế quốc thánh giai chiến lực đạt tới một cái kinh khủng 70 tên. Như vậy lực lượng cường đại, giống như một tòa núi cao nguy nga, ép tới biên cảnh vương bọn họ không thở nổi. Bọn họ biết rõ, tại dạng này thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì phản kháng đều chỉ là phí công, chỉ có thể đem phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng cưỡng ép nuốt xuống. Mà Sô Ẩn đứng tại trên tường thành, quan sát lấy tất cả những thứ này, trong ánh mắt hiện lên vẻ mặt phức tạp. Chàng thắng lợi này dĩ nhiên kiếm không dễ, nhưng phe mình cũng trả giá cái giá đáng kể. Cuối cùng kết thúc, Sô Ẩn tự lẩm bẩm. Họ gạ thân vương, nhìn trưởng công chúa phiêu phủ giữa không trung bên trong, nàng âm thanh thanh thúy mà vang dội, tại chiến trường ồn ào náo động bên trong rõ ràng chuyển hướng bốn phương. Một tiếng này la lên, phản phất là vận mệnh trọng truy, đập vào họ gạ biên cảnh vương trong lòng, cho hắn sau cùng lựa chọn cơ hội. Họ gạ biên cảnh vương trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành cái kia xinh đẹp động lòng người lại văn khí chàng cường đại mịn trưởng công chúa, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng dãy rủa. Cuộc chiến tranh này kết quả đã chú định, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bất quá là tăng thêm thương vong, để càng nhiều người mất đi sinh mệnh. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, trong lòng cán cân cuối cùng khuynh hướng đầu hàng một phía này. Bất đắc dĩ sau khi gật đầu, họ gạ biên cảnh vương chậm rãi lên không, thân ảnh của hắn tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ hơi đơn bạc. Hắn lấy lại bình tĩnh, chuyển đủ khí lực, đối lấy còn tại giết đại quân hô, chúng ta thua, chư vị đầu hàng đi. Thanh âm của hắn mới đầu có chút khàn khàn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhưng theo lấy lời nói phun ra, dần dần thay đổi đến kiên định, trên chiến trường quân quẩn. đang phụ trách tiến công dị tộc phản quân các binh sĩ, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh chú ý tới, bọn họ cấp trên sĩ quan vậy mà toàn bộ tiêu thất vô tung. Phát hiện này, để trong lòng bọn họ dâng lên một trận bất an mãnh liệt. Mà họ gạ biên cảnh vương cái kia tuyên bố đầu hàng lời nói, càng giống là một cái trọng truy, triệt để đánh sụp bọn họ sau cùng tâm lý phòng tuyến. Bọn họ hai mặt cùng nhau, trong ánh mắt tràn đầy mê man cùng hoảng hốt, vũ khí trong tay cũng biến thành nặng nề vô cùng. Tại họ gạ biên cảnh vương phản chiến phản quân cưỡng ép bên dưới, những cái kia nguyên bản còn tại liều chết tư giết đám binh sĩ, nhộn nhịp buông xuống trong tay vũ khí. Bọn họ một cái tiếp một cái đem vũ khí vứt trên mặt đất, động tác chậm chạp mà máy móc, phản phất tại tiến hành một tràng trang nghiêm nghi thức. Có thổ binh trong mắt tràn đầy không cam lòng, gấp cắn môi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Có binh sĩ thì như chút được gánh nặng, co quắp ngồi dưới đất, tựa hồ tại vui mừng cái này cơn ác mộng cuối cùng kết thúc. Nọ mạn đi phòng tuyến bên trên các nơi cửa lớn từ từ mở ra, phát ra tiếng vang trầm nặng. Thanh âm này tại yên lặng lại trên chiến trường lộ ra đặc biệt rõ ràng, phản phất là thời đại mới cái lệ. Số lớn binh sĩ giống như thủy triều bừng lên, bọn họ bộ pháp chỉnh tề, ánh mắt kiên định, cấp tốc đem phản quân vây quanh. Mở rộng tức vũ khí hành động. Trước mắt là trọn vẹn hơn ngàn phương đại quân, quy mô to lớn, tràn diện long trọng hùng vĩ. Thổ binh bọn họ rậm rạp chẳng chịt phân bố trên chiến trường, giống như màu đen con kiến. Đầu hàng các phản quân đứng thành một hàng xếp, túi đầu, chờ đợi lấy vận mệnh phán quyết. Mà phụ trách tức vũ khí đế quốc thổ binh bọn họ thì có đầu không làm xuyên qua trong đó, đoạt lại vũ khí, đăng ký nhân viên tin tức. Sô ẩn cưỡi lấy một thất cao lớn màu trắng chiến mã, chậm rãi hướng đi phản quân trận doanh. Phía sau hắn là trùng trùng điệp điệp hoàng gia cận vệ kỵ sĩ đoàn. Thân thể bọn hắn ảnh dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt uy vũ, hiển lộ rõ ràng lấy người thắng vinh quang. Vậy hạ, phản quân thổ binh bọn họ nhộn nhịp quỳ xuống đất, túi đầu, không dám nhìn thẳng Sô ẩn tinh nhãn. Mặt của bọn hắn bên trên viết đầy hoảng hốt cùng kính sợ, phản phất tại đối mặt một vị không thể chiến thắng thần minh. Sô ẩn lim chặt dây cương, dừng bước. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua những này đầu hàng phản quân, trong lòng không có chút nào đắc ý cùng kiêu ngạo, chỉ có sâu sắc cảm khái. Trận chiến tranh này, để quá nhiều người mất đi sinh mệnh cùng gia viên, hắn chỉ hy vọng từ nay về sau, đế quốc có khả năng nên đón chân chính hòa bình. Đứng lên đi. Sô ẩn thanh âm ôn hòa mà bình tĩnh, chiến tranh đã kết thúc, từ giờ trở đi, các ngươi đều là đế quốc con dân, chỉ muốn các ngươi chân tâm ăn năn, chấm sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phản quân thổ binh bọn họ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, Sô ẩn vậy mà như thế tha thứ. Một chút binh sĩ trong mắt lập lòe lấy nước mắt, bọn họ biết, chính mình sinh mệnh được đến cứu rỗi. Chương 645, Thôi Ân, canh ba, chương 645, Thôi Ân, canh ba. Đà tạ bệ hạ. Phản quân các binh sĩ cùng kêu lên hô to, âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường. Giờ khắc này, chiến tranh mù mịt tựa hồ đang dần dần tàn đi, ánh mặt trời thay đổi đến càng thêm long lanh. Sau đó, Sô Ân bắt đầu an bài chiến hậu thủ tục. Hắn hạ lệnh đem thụ thương binh sĩ mang đến chiến địa bệnh viện cứu chữa, vô luận bọn họ là đế quốc thổ binh vẫn là phản quân. Tại phản quân cái kia đã từng biểu tượng lấy phân liệt cùng đối kháng lớn nhất trong lều vua, bầu không khí ngưng trọng đến gần như để người thất tức. Trong trướng bao phủ lấy một cỗ cũ kỹ khí tức, hỗn hợp lấy ra, mồ hôi cùng âm nhu hương vị. To lớn lều vải trung ương, một tấm nặng nghề tượng một bản chiếm cứ dễ thấy vị trí, bốn phía bày ra lấy thô giáp chỗ ngồi, mà giờ khắc này, những này trên ghế ngồi, ngồi lấy chính là đã từng mưu toan phá vỡ đế quốc 10 vị biên cảnh vương, bọn họ đều là đế quốc hoàng thất huyết mạch. Sô Ân đại mã kim đao ngồi tại chủ vị, hắn thân lấy một bộ lộng lẫy trường bào màu đen, kim tuyến thêu chế long văn tại dưới ánh nến lập loè lấy uy nghiêm quang mang. Cái kia vương miện vững vàng đeo trên đầu hắn, bóng ánh đa quý tỏa ra lấy lạnh lẽo chỉ riêng, làm nổi bật ra hắn thâm thúy mà sắc bén hai mắt, phảng phất có thể thấy rõ tất cả. Họ gạ hoàng thúc, lần này có khả năng nhanh như vậy ổn định phản loạn, toàn bộ cực khổ hoàng thúc. Sô Ân phá vỡ trầm mặc, âm thanh âm u mà giàu có tư tính, mang theo một tia nghiền ngẫm. Hắn có chút ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, một cái tay tùy ý đắp lên trên tay vịn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đánh lấy, mỗi một cái đều phảng phất đập tại mọi người đáy lòng bên trên. Họ gạ biên cảnh vương nghe nói như thế, nguyên bản lỏng lẻo gương mặt bắp thịt nháy mắt căng cứng, khóe miệng không bị khống chế có chút co lại, trên mặt hiện lên vẻ mặt phức tạp. Trong ánh mắt của hắn đầu tiên là hiện lên một vẻ kinh hoàng, sau đó cấp tốc túi đầu xuống, tính toán che giấu nội tâm bất an. Hắn thân lấy một kiện cũ nát lại dính đầy bụi đất trường bào, đầu tóc rối bời rải rác tại trên trán, tuế nguyệt tại trên mặt hắn khắc xuống sâu sắc nếp nhăn, hắn giờ phút này đâu còn có nửa điểm biển cảnh vương bị phong, thoạt nhìn tựa như một cái nghèo túng lão giả. Bất quá, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, thân thể mập mạp cấp tốc nghiêng về phía trước, đầu gối nặng nề mà đập tại trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, động tác nhanh nhẹn phải có chút sói hổ. Thần tội nên phương chết, tin vào dễ bạ lời đồn, mang binh phản loạn tội nên phương chết. Thời khắc mấu chốt, là bệ hạ nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua, thần cảm kích và phần. Họ gạ biên cảnh vương âm thanh run rẩy nhìn, mang nhìn sâu sắc kính sợ cùng hung hãn sợ. Trán của hắn giáng chặt lấy mặt đất, thô ráp hai tay quỳ xuống đất, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, không dám nhìn thẳng Sô Ẩn con mắt. Thứ tư thế cùng trên thái độ đã đặt tới thấp nhất. Sô Ẩn có chút gật đầu, ánh mắt từ họ gạ biên cảnh vương thân bên trên rời đi, nhìn hướng mấy vị khác biên cảnh vương. Ngồi phía bên trái Hạ Dồn, thân hình tương đối gầy yếu, khuôn mặt gầy đến da bọc xương, xương gò má thật cao cao vút. Hắn thân lấy một kiện hơi có vẻ rộng lớn quần áo, lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở trên người, càng thêm lộ ra thân hình hắn đơn bạc. Nghe đến Sô Ẩn chất vấn, hắn cường tráng lấy lá gan ngẩng đầu, con mắt có chút nheo lại, trong ánh mắt mang theo một tia nhát gan, uống này nói, "Vậy hạ, chúng ta cũng là bị dễ bạ che đôi mắt." Hắn nói vậy hạ ngài. "Im ngay." Sô Ẩn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trên bàn nến đều bị chấn động đến đung đưa, dưới ánh nến, đem hắn phẫn nộ khuôn mặt phản chiếu lúc sáng lúc tối. Cặp mắt của hắn trợn lên, trong mắt thiêu đốt lấy lửa giận, lông mày xít sao nhíu chung một chỗ, tạo thành một cái sâu sắc xuyên chữ, nguyên bản anh tuấn khuôn mặt giờ phút này có vẻ hơi dữ tợn. Hạ Dồn dọa đến sắc mặt tảm đạm, vốn cũng không có huyết sắc bờ môi giờ phút này càng là hào không sức sống, thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên, giống một mảnh trong gió rét run lẩy bẩy lá cây. Vội vàng túi đầu xuống, cái cằm gần như muốn áp vào ngực, song tay thật chặt mặc áo vai diễn, không dám nói nữa ngữ. Trong chướng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có mọi người khẩn trương tiếng hít thở liên tục không ngừng, giống như chống trận đánh. Xô ẩn hít sâu một hơi, bình phục một hạ cảm xúc. Hắn có chút nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi, sau đó lại lần nữa mở ra, trong mắt lửa giận đã bị tỉnh táo thay thế. Nể tình các ngươi đều là hoàng thất huyết mạch, chớ có thể cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Thanh âm của hắn hơi dịu đi một chút, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khuỳnh tay đặt lên bàn, ánh mắt theo thứ tự đảo qua mọi người. Chúng biên cảnh vương nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một chút hy vọng, nguyên bản ảm đạm vô quang con mắt nháy mắt phát sáng lên. Bọn họ nhộn nhịp quỳ xuống đất, động tác đều nhịp, có người thậm chí bởi vì quá mức cấp thiết, kém chút ngã sắp xuống. Nể tình các ngươi là đế quốc trông coi biên cảnh nhiều năm, chớ cũng không muốn quá nhiều tức đoạt các ngươi lãnh địa. Chớ càng nghĩ, quyết định hướng thế hệ con cháu thôi ân. Từ ngày hôm nay, các ngươi đều định cư tại đế đô, lãnh địa toàn bộ chia cho các ngươi thế hệ con cháu, để bọn họ hiệp trợ các nơi quan viên xây dựng lại bị chiến hỏa liên lụy thành trấn cùng nông thôn, trấn an dân chúng, khôi phục sinh sản. Xô ẩn tốc độ nói không nhanh không chậm, mỗi một chữ đều giống như bị tỉ mỉ tạo hình phía sau phun ra, tại cái này hơi có vẻ trống trải trong lều vua ung dung quanh quẩn. Nói đến chỗ này, Xô ẩn có chút dừng lại, ánh mắt đột nhiên sắc bén như diều hâu, từng cái dò xét lấy mọi người, nói tiếp, nếu có người nào lá mặt lá trái, chấm định không dễ tha. Trong chốc lát, thanh âm của hắn thay đổi đến âm u mà lạnh lẽo, phảng phất cuốn theo lấy trời đông giá rét gió tuyết, để ở đây mỗi người cũng không khỏi dùng mình một cái. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, phối hợp thêm hắn thánh giai tu vi, loại kia tuyệt đối khống chế cùng đối chống lại người vô tình kinh sợ, phảng phất tại hướng mọi người tuyên bố, mệnh lệnh của hắn giống như sắt thép đúc thành, không cho có chút chống lại. Chúng thần tuân chỉ. Chúng biên cảnh vương cùng kêu lên đáp, âm thanh đan vào một chỗ, lộ ra cao thấp không đều. Trong đó, có âm thanh bởi vì quá căng thẳng mà run nhẹ nhẹ, tựa như trong gió lạnh run lẩy bẩy lá cây. Có thì tận lực nâng cao âm điệu, mang theo một tia lấy lòng lịnh nội ý vị, như đồ tại cái này vị lôi đình thủ đoạn hoàng đế trước mặt lưu lại một ít ấn tượng tốt. Nhưng mà, tại cái này một mảnh cung thuận tiếng đáp lại bên trong, họ gạ biên cảnh vương lại thần sắc phức tạp. Hắn buông xuống lấy đầu, thân thể có chút lầu, nguyên bản trải vuốt chỉnh tề râu tóc giờ phút này hơi có vẻ lộn xộn, mấy sợi tóc trắng tại mờ nhạt dưới ánh nến đặc biệt chói mắt. Hai tay của hắn không tự giác tại trên đầu gối nhẹ nhàng run rẩy, đó là một loại khó mà ức chế sợ hãi cùng thất lạc. Chỉ có hắn, khi nghe đến Sổ Ẩn lời nói này nháy mắt, liền bén nhạy nhìn rõ đến thâm ý trong đó. Người khác có lẽ còn đắm chìm tại nhìn giống như dày rộng thôi ân biểu tượng bên trong, nghe không ra hoàng đế lời nói phía sau ẩn tàng quyền yêu, nhưng hắn nhưng trong nháy mắt liền minh bạch. Từ nay về sau, biên cảnh vương nhất hệ đem triệt để hướng đi suy sụp. Cái gọi là thôi ân, bất quá là đem nguyên bản tập trung ở biên cảnh vương quyền lực trong tay, như cùng một thanh cắt mịn, triệt để phân tán đến bọn họ đông đảo thế hệ con cháu trong tay. Kể từ đó, biên cảnh vương đất phong, thế hệ con cháu đều có quyền lợi kế thừa, đã từng biên cảnh vương bọn họ tại trên phong địa tuyệt đối uy tín đem không còn sót lại chút gì, lại cũng khó có thể đối trung ương chính quyền hình thành uy hiếp. Chương 646, thảo phạt, chương 646, thảo phạt. Nọ mạn đi phòng tuyến khói thuốc súng mặc dù đã từ từ tàn đi, nhưng không khí bên trong vẫn lưu lại một tia chiến tranh khí tức, phản phất tại nhắc nhở lấy mọi người trận kia kinh tâm động phách đại chiến. Xô Ân đứng tại nọ mạn đi phòng tuyến trên tường thành, nhìn phương xa rộng thổ địa, trong lòng suy tư lấy đế quốc tương lai. Đem phản xe chỉnh biên công tác tại khua chiêng gõ chống tiến hành nhìn. Người dân bình thường binh bọn họ phần lớn là bị chiến tranh cuốn theo mà đến, nguyên bản có riêng phần mình cuộc sống bình thường, bây giờ chiến tranh kết thúc, bọn họ bị toàn bộ giải tán phái về. Những binh lính này, có đầy mặt vẻ bại, nhưng lại mang theo về nhà mừng rỡ. Có thì cẩn thận mỗi bước đi, trong mắt còn lưu lại đối quân đội sinh hoạt quyến luyến. Bọn họ đeo lấy đơn giản bọc hành lý, bước lên trở lại quê hương con đường, bước chân vội vàng, phảng phất không kịp chờ đợi muốn trở lại nhà người bên cạnh, một lần nữa ôm cái kia lâu ngày không gặp cuộc sống yên lặng. Mà những cái kia đã đạt tới chức nghiệp giả binh sĩ, vận mệnh thì cùng người dân bình thường binh hoàn toàn khác biệt. Bọn họ bị một lần nữa chỉnh biên, sau đó bị đánh tan, phân biệt đánh vào mấy cái đế quốc quân đoàn bên trong. Xô Ân biết rõ, những này hàng binh độ trung thành tôn sùng cần nghiên cứu thí nghiệm, vì để tránh cho bọn họ dẫn phát sự cố, mỗi hai người bị sắp xếp vào một cái thập nhân đội. Cứ như vậy, cho dù là bọn họ có bất kỳ làm loạn tiểu động tác, thập nhân đội bên trong thành viên khác cũng có thể tùy tiện đem chân áp. Những binh lính này, phủ mới tinh đế quốc quân trang, đứng tại mới trong đội ngũ, trong ánh mắt thấu lấy mê man cùng bất an. Bọn họ thấp giọng trò chuyện lấy, đối tương lai quân lữ cuộc đời tràn đầy lo lắng, nhưng lại không thể không tiếp thu cái này cố định an bài. Đến mức những dị tộc kia phản quân, chờ đợi bọn hắn chính là một loại khác vận mệnh. Bọn họ bị toàn bộ mang đến Tây Bắc, trở thành nơi đó nô lệ. Bây giờ Tây Bắc đang đứng ở lớn thời kỳ phát triển, nhu cầu cấp bách đại lượng nhân khẩu cùng sức lao động. Những này dị tộc phản quân, tại áp giải trong đội ngũ, đầy mặt giận đầy cùng không cam lòng, lại vô lực phản kháng. Mạng của bọn hắn chuyển, tại chiến tranh thất bại một khắc này, liền đã bị sửa. Bọn họ sẽ tại Tây Bắc thổ địa bên trên, dùng chính mình mồ hôi, là đế quốc phát triển góp một viên lạch. Thời gian trôi mau, nọ mãn đi chiến dịch kết thúc phía sau 2 tháng, ngàn vạn phản quân liền được thành công hoàn thành chỉnh biên. Cái này một thành quả, để đế quốc lực lượng quân sự được đến cực lớn mở rộng, nhiều ra 10 cái đế quốc quân đoàn. Đế quốc vì thế, tại giờ khắc này đạt tới trước nay chưa từng có điểm cao nhất. Nhiều ra đến 10 cái đế quốc quân đoàn, bị Xô Ẩn an bài tại quy hàng 10 vị biên cảnh vương sở thuộc hành tỉnh chủ quân. Những này hành tỉnh đã từng là phản loạn môi trường thích hợp, bây giờ tại đế quốc quân đoàn đóng giữ bên dưới, dần dần khôi phục bình tĩnh. Thổ binh bọn họ lành nghề tỉnh bên trong tuần tra, giữ gìn lấy bản xứ trị an, dân chúng sinh hoạt cũng chậm chậm đi vào quỹ đạo. Tại hoàng cung thảo luận chính sự trong sảnh, Xô Ẩn ngồi ngay ngắn ở chủ vị, thần sắc bình tĩnh mà uy nghiêm. Bậc đại thần, cái này 10 cái đế quốc quân đoàn cùng đế quốc kỵ sĩ đoàn liền giao cho ngươi. Sô Ân nhìn phía dưới Bợ Giờ, cười nói. Nụ cười của hắn bên trong mang theo đối Bợ Giờ tín nhiệm, cũng có lấy đối tương lai kế hoạch chờ mong. Bợ Giờ nghe đến Sô Ân lời nói, hắn lập tức cung kính khom lưng gật đầu. Bệ hạ, lao thần nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, đem đế quốc tứ đại dị tộc toàn bộ diệt trừ. Một hoàng thất biên cảnh vương vấn đề vừa vặn giải quyết, Sô Ân ánh mắt liền đã nhìn về phía dị tộc biên cảnh vương. Ngày trước đế quốc bởi vì thực lực không đủ, chỉ có thể để những này dị tộc biên cảnh vương độc lập tự trị. Nhưng bây giờ đế quốc có đủ thực lực, dị tộc biên cảnh vương cao cấp chiến lực cùng tinh nhuệ lúc trước trong chiến tranh bị đế quốc toàn diệt, bọn họ cũng không còn cách nào đối đế quốc hình thành uy hiếp. Giờ phút này chính là đối với bọn họ khai đao tuyệt giai thời cơ. Sô Ân có chút meo mắt lại, trong lòng âm thầm tính toán lấy bước kế tiếp kế hoạch. Muốn triệt để thống nhất đế quốc, để mảnh đất này chân chính thực hiện hòa bình cùng phồn vinh, liền nhất định phải đem tất cả không ổn định nhân tố toàn bộ loại bỏ. Những dị tộc kia biên cảnh vương chính là hắn sau đó muốn đối mặt khiêu chiến. Hắn tin tưởng tại Bợ Giờ dẫn đầu xuống, đế quốc quân đội nhất định có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, đem tứ đại dị tộc đưa vào đế quốc thống trị phía dưới. Theo lấy Bợ Giờ lĩnh mệnh mà đi, thảo luận chính sự trong sảnh lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Bợ Giờ sắp dẫn đầu đại quân thảo phạt tứ đại dị tộc địa bàn thông tin, cấp tốc truyền khắp toàn bộ đế đô, trong lúc nhất thời trở thành mọi người trà dư tiểu hậu nhiệt nghị tiêu điểm. Các quý tộc trong phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, nghị luận ầm ĩ tin tức này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một chẳng khó được kỳ ngộ. Tại cái này lấy vinh quang cùng công vân là tôn thời đại, kiến công lập nghiệp khát vọng giống như hỏa diễm đồng dạng, trong lòng bọn họ cháy hừng hực. Không ít quý tộc nhộn nhịp hưởng ứng, bọn họ ma quyền sát trưởng, kích động, phảng phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông cùng tùy theo mà đến vinh quang cùng tài phú. Một vị tuổi trẻ quý tộc, thân lấy lộng lây trang phục, trong ánh mắt lập loè lấy vẻ hưng phấn, tại nhà mình đỉnh viện bên trong vừa đi vừa về bước. Đây chính là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chỉ cần có thể trong cuộc chiến tranh này lập xuống chiến công, gia tộc địa vị nhất định có thể nâng cao một bước. Hắn tự nhủ, trên mặt rào rạt lấy kìm nén không được kích động. Mà tại một vị khác thâm niên quý tộc trong thư phòng, mấy vị gia tộc mưu sĩ ngồi vây trùng một chỗ, chính khẩn trương đàm phán lấy xuất binh chi tiết. Lần xuất chinh này, chúng ta nhất định muốn chọn lựa gia tộc bên trong tinh nhuệ nhất lực lượng, tranh thủ trên chiến trường rực rỡ hào quang. Một vị tóc trắng xóa mưu sĩ nói, thanh âm bên trong thấu lấy không thể nghi ngờ quả quyết. Bây giờ đế quốc, tại kinh lịch một loạt chiến tranh phía sau, bản đồ mặc dù làm lớn ra, nhưng cũng đối mặt lấy rất nhiều vấn đề. Số lớn thổ địa không có lãnh chúa, văn kiện chờ một lần nữa phân phối. Mới hoàng đế Sổ Ẩn đối với sắc phong lãnh địa mới một chuyện, thái độ có chút cẩn thận, hắn không thế nào vui lòng tùy ý đem thổ địa sắc phong đi ra, dù sao thổ địa là đế quốc căn cơ, cần hợp lý quy hoạch. Nhưng mà, đối với những cái kia chiến công hiển hách tướng lĩnh, nên có ban thưởng vẫn là ắt không thể thiếu. Tại cái này chẳng chính là sắp đến trong chiến tranh, Sổ Ẩn đã rõ ràng bày tỏ, sẽ đối biểu hiện xuất sắc tướng lĩnh tiến hành sắc phong. Chỉ bất quá, những này mới đất phong phần lớn đều nằm ở biên cảnh chư tỉnh. Biên cảnh địa khu, hoàn cảnh phức tạp, thường xuyên đối mặt lấy các loại uy hiếp, cần phải có năng lực tướng lĩnh đi trấn thủ. Mà còn, tước vị sắc phong cũng có hạn chế, lớn nhất sẽ không vượt qua 3 tước. Cái này một lần hành động xử trí, đã thể hiện Sổ Ẩn đối các tướng lĩnh khích lệ, lại bảo đảm đế quốc quyền lực tập trung. Những cái kia khát vọng trong chiến tranh bộc lộ tài năng các quý tộc, đối với cái này mặc dù có một ít nho nhỏ thất vọng, nhưng cái này không có chút nào suy yếu bọn họ tham chiến nhiệt tình. Dù sao, dù chỉ là thu hoạch được một cái nho nhỏ đất phong, đối với gia tộc phát triển mà nói, cũng là một lần khó được kỳ ngộ. Tại hoàng cung trong phòng nghị sự, Sổ Ẩn ngồi ngay ngắn ở chủ vị, yên tĩnh nghe lấy đại thần bọn họ hồi báo lấy các phương quý tộc hưởng ứng tình huống. Hắn ánh mắt thâm thúy mà kiên định, trong lòng minh bạch, trận chiến tranh này không chỉ là đối tứ đại dị tộc chính phạt, càng là đối với đế quốc tương lai một lần bố cục. Hắn hy vọng thông qua trận chiến tranh này, tiến một bước củng cố đế quốc thống trị, để đế quốc căn cơ càng thêm vững chắc. Bệ hạ, các quý tộc hưởng ứng 10 phần nhiệt liệt, tin tưởng lần xuất chinh này, nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. Nói mạn đại thần cung kính nói, trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Sô Ẩn khẽ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn lấy mọi người, chậm rãi nói, lần xuất chinh này, quan hệ đến đế quốc an nguy cùng tương lai. Chư vị nhất thiết phải toàn lực ứng phó, không thể có mảy may lười biếng. Chương 647 không thể rời bỏ, chương 647, không thể rời bỏ. Tại đế đô, các quý tộc đối lãnh địa khao khát càng thêm mãnh liệt, nhưng mà sắc phong lãnh địa mới con đường lại tràn đầy trông gai hoàng đế Sổ Ẩn đối thổ địa phân phối cực kỳ cẩn thận, cái này khiến các quý tộc thu hoạch lãnh địa mới độ khó gia tăng thật lớn. Tại loại này chật vật dưới cục diện, Bắc Bộ Hoang Nguyên khai thác khiến giá trị càng thêm nổi bật, giống như trong bóng tối hải đăng, là những cái kia khát vọng có được chính mình thổ địa người chỉ rõ phương hướng. Rất nhiều quý tộc gia tộc con thứ bọn họ, trong gia tộc địa vị tương đối khá thấp, kế thừa hạch tâm gia sản cơ hội mịt mù phạm bọn họ ngày bình thường mặc dù áo cơm không lo, lại luôn là khát vọng có thể dựa vào tự thân cố gắng xông ra một phiến thiên địa, chứng minh giá trị của chính mình. Bắc Bộ Hoang Nguyên khai thác khiến xuất hiện, để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Những này con thứ bọn họ nhộn nhịp thu thập bọc hành lý, mang theo gia tộc cho một ít tài nguyên cùng tha thiết kỳ vọng, bước lên tiến về Tây Bắc hành trình. Một vị tên là Mộ Dạ Dị quý tộc con thứ, thân hình thẳng tắp, trong ánh mắt thấu lấy kiên nghị cùng quả cảm. Hắn đứng ở gia tộc đình viện bên trong, cùng phụ mẫu huynh trưởng tạm biệt. "Phụ thân, mẫu thân, ta nhất định sẽ tại Bắc Bộ Hoang Nguyên có thành tích, vì gia tộc thắng được vinh quang." Thanh âm của hắn kiên định có lực, tràn đầy quyết tâm. Phụ thân vô vô bờ vai của hắn, thầm tiếng nói, hài tử, lần này đi khó khăn, mọi việc cẩn thận. Gia tộc tin tưởng ngươi có thể được. Mộ Dạ Dị gật gật đầu, quay người cưỡi trên tuấn mã, tại ánh nắng chiều bên trong, hướng lấy Tây Bắc phương hướng vội vã đi. Trước khi đến Tây Bắc trên đường, Mộ Dạ Dị làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng đồng bạn, bọn họ phần lớn đều là quý tộc con thứ, giấu trong lòng lấy đồng dạng mộng tưởng. Trên đường đi, bọn họ trao đổi lẫn nhau cổ vũ, cộng đồng nghiên cứu thảo luận lấy tại Bắc Bộ Hoang Nguyên khai thác kế hoạch. Có người am hiểu nông sự, kế hoạch lấy khai hoang đất đai phì nhiêu, trồng trọt các loại cây trồng. Có người tinh thông mậu dịch, nghĩ đến như thế nào tại mảnh này mới thổ địa bên trên xây dựng lên phồn vinh thương nghiệp mạng lưới. còn có người võ nghệ cao cường, chuẩn bị dựa vào vũ lực bảo vệ gia viên của mình, chống cự có thể xuất hiện nguy hiểm. Làm bọn họ đến Tây Bắc lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn họ đã hưng phấn văn khẩn trương. Bắc Bộ hoang nguyên rộng vô ngần, tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Nơi này thổ địa nhìn như cằn cỗi, lại ẩn chứa lấy vô hạn tiềm lực. Mộ Dạ Dị cùng đồng bạn không có bị trước mắt khó khăn hù ngã, bọn họ cấp tốc hành động, tìm kiếm thích hợp điểm định cư, xây dựng lên giản dị trụ sở. Khai thác con đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Bắc Bộ hoang nguyên bên trên thường xuyên có dã thú hung mạnh ẩn hiện, còn có một chút chưa khai hóa bộ lạc, đối với mấy cái này kẻ ngoại lai tràn đầy ý. Mộ Dạ Dị cùng đồng bọn của hắn bọn họ nhiều lần gặp phải nguy hiểm, nhưng bọn hắn dựa vào lấy trí tuệ cùng dũng khí, lần lượt biến nguy thành an. Bọn họ tổ chức lên lực lượng phòng vệ, ngày đêm tuần tra, bảo vệ lấy chính mình doanh địa. Đồng thời, bọn họ tích cực cùng bản xứ bộ lạc câu thông giao lưu, thử nghiệm thành lập hữu hảo quan hệ, cộng đồng khai phá mảnh đất này. Theo lấy thời gian rời đổi, Mộ Dạ Dị cùng đồng bạn cố gắng dần dần có hiệu quả. Bọn họ khai hoang ra mảng lớn đồng ruộng, trồng trọt từ qua khỏe mạnh trưởng thành. Thành lập nên loại nhỏ phiên chợ, hấp dẫn xung quanh cư dân trước đến giao dịch. Cùng làm bộ lạc cũng đạt tới chung sống hòa bình thỏa thuận, cộng đồng giữ gìn lấy mảnh đất này an bình. Bọn họ sự tích tại Tây Bắc dần dần truyền ra, trở thành quý tộc khác con thứ bọn họ học tập tấm gương. Mà tại đế đô, các quý tộc cũng thời khắc quan tâm lấy những này tiến về Bắc Bộ hoang nguyên khai thác con thứ bọn họ trạng thái. Bọn họ nhìn thấy những người trẻ tuổi này dũng khí cùng quyết tâm, cũng nhìn thấy Bắc Bộ hoang nguyên vô hạn tiềm lực. Càng ngày càng nhiều quý tộc bắt đầu hỗ trợ gia tộc con thứ tiến về Tây Bắc khai thác, trong lúc nhất thời, tiến về Bắc Bộ hoang nguyên đội ngũ ngày càng lớn mạnh. Đối với hoàng đế Sổ Ẩn đến nói, đây chính là hắn kỳ vọng nhìn thấy cục diện. Thông qua cổ vũ quý tộc con thứ khai thác Bắc Bộ hoang nguyên, không những làm dịu lãnh địa sắc phong áp lực, còn vì đế quốc phát triển mở ra mới không gian. Hắn tin tưởng, tại những người trẻ tuổi này cố gắng bên dưới, Bắc Bộ hoang nguyên nhất định sẽ thành đế quốc mới phồn bình chi địa, là đế quốc tương lai đặt vững càng thêm cơ sở vững chắc. Hổ phách cung bên trong, ánh trăng xuyên thấu qua hoa văn màu thủy tinh rơi đầy đất lo lộ. Majitska đứng tại phía trước cửa sổ, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hai cái bên trên khảm nạm hổ phách. Những cái kia trong suốt long lanh đá quý ở dưới ánh trăng hiện lấy ấm áp rực rỡ, tựa như Sổ Ẩn nhìn chăm chú nàng ánh mắt. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Majitska nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Nàng không dám quay đầu, sợ cái này văn là một giấc mộng. Mãi đến một đôi có lực cánh tay vòng lấy eo của nàng, ấm áp hô hấp phất qua bên tai của nàng. Lại tại nhìn những này hổ phách. Sổ Ẩn thanh âm trầm thấp bên trong mang theo tiểu ý, bọn họ lại đẹp, cũng không kịp ngươi một phần vạn. Majitska xoay người, đối đầu Sổ Ẩn thâm thúy đôi mắt. Trong cặp mắt kia thiêu đốt lấy làm nàng khiếp sợ hỏa diễm, phản phất muốn đem nàng thôn vệ. Ngón tay của nàng không tự giác xoa lên gương mặt của hắn, cảm thụ lấy hắn da thịt nhiệt độ. Sổ Ẩn, nàng nhẹ giọng thì thầm, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Sổ Ẩn hầu kết bông núc ních qua một cái, hắn túi đầu xuống, cái chán tiến đến nàng. Hô hấp của hai người đan vào một chỗ, không khí bên trong bao phủ lấy ám muội khí tức. Majitska có thể cảm giác được Sổ Ẩn cánh tay tại có chút phát run, hắn tại khắc chế, tại kiềm chế. Ngươi biết ta nhớ bao nhiêu người sao? Sổ Ẩn âm thanh khàn khàn, mỗi một ngày, mỗi một khắc, ta đều đang nghĩ lấy ngươi. Majitska trong mắt nổi lên lệ quang. Nàng không phải là, từ khi bế quan xung kích thánh giai phía sau, nàng tâm liền giống bị móc giống đồng dạng. Dù cho thân ở cái này vàng son lộng lẫy hổ phách cung, không có Sổ Ẩn ở bên người, tất cả đều mất đi sắc thái. Sổ Ẩn hôn vào khóe mắt của nàng, hôn tới giọt kia sắp trượt xuống nước mắt. Môi của hắn thuận theo gương mặt của nàng chậm rãi rơi xuống, cuối cùng khôi phục bên trên môi của nàng. Hô hấp của hai người dần dần gấp rút, Sổ Ẩn bàn tay ngăn cách lấy thật mỏng vải áo ma lấy phía sau lưng nàng. Majitska có thể cảm giác được hắn lòng bàn tay nhiệt độ gần như muốn làm nàng bị thương. Thân thể của nàng không bị khống chế như nhũ ra, cả người đều tựa tại Sổ Ẩn trong ngực. Mạc Ly, Sổ Ẩn trong thanh âm mang theo kiềm chế thống khổ, chúng ta không nên. Đừng nói chuyện. Majitska dùng đầu ngón tay chống đỡ môi của hắn, liền lần này, để ta tùy hứng một lần. Sổ Ẩn trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng rất nhanh bị mãnh liệt tình cảm chìm ngập. Hắn bỗng nhiên đem Majitska ôm ngang lên, nhanh chân hướng đi tầm cung. Majitska đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn, nghe lấy hắn dồn dập tim đập, cảm thụ lấy trên người hắn truyền đến long tiên hương khí. Thẩm cung bên trong, ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa vậy vào trên giường. Ngươi xác định kết thúc chúng ta quan hệ sao? Thanh âm của hắn khàn khàn đến cơ hồ nghe không rõ. Majitska không có trả lời, chỉ là đưa tay giải ra hắn trên quần áo viên thứ nhất cúc áo. Động tác này phảng phất mở ra cái nào đó chốt mở, Sổ Ẩn hôn như mưa rơi xuống. Quần áo từng kiện trượt xuống, dưới ánh trăng, hai cỗ thân thể xít sao ôm nhau. Majitska có thể cảm giác được Sổ Ẩn mỗi một tấc da thịt đều tại nóng lên, dưới ánh trăng, thân ảnh của hai người đan vào một chỗ, phảng phất muốn hòa làm một thể. Majitska ôm chặt lấy Sổ Ẩn, cảm thụ lấy hắn có lực nhịp tim. Nàng biết, từ giờ khắc này, nàng cũng không còn cách nào rời đi cái này cái nam nhân. Chương 648, Hoàng hậu nhân tuyển, canh 3, chương 648, Hoàng hậu nhân tuyển, canh 3. Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua rèm cửa, tại tẩm cung bên trong tung xuống loang lổ quang ảnh. Majitska lười biếng trở mình, tơ lụa cái chăn từ nàng chân bóng bả vai trở xuống. Sổ Ẩn cánh tay lập tức vòng tới, đem nàng một lần nữa kéo vào trong ngực. Chớ đi. Sổ Ẩn âm thanh còn mang theo buồn ngủ, ấm áp hô hấp phất qua nàng phần gáy. Majitska khép cười một tiếng, xoay người đối mặt hắn, đến lúc nào rồi, ngươi còn. Lời còn chưa dứt, Sổ Ẩn hôn đã rơi xuống. Nụ hôn này mang theo sáng sớm đặc thù lười biếng, nhưng dần dần thay đổi đến nhiệt liệt. Majitska tay không tự giác trèo lên phía sau lưng của hắn, cảm thụ lấy hắn bắp thịt rắn chắc đường cong. Sổ Ẩn. Nàng thở dốc nghĩ muốn đẩy ra hắn, ải hên lúc nào cũng có thể sẽ đến. Để nàng đợi lấy. Sổ Ẩn hàm hồ nói, môi thuận theo cổ của nàng một đường hướng phía dưới. Majitska còn muốn nói điều gì, lại bị đánh gãy. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng tận lực ho khan. Thái hậu. Ải hên âm thanh xuyên thấu qua cánh cửa truyền đến, ngài buổi sáng còn muốn cùng quý tộc phu nhân bọn họ cùng một chỗ mở tiệc trà xã giao. Mạ Dịt cả thân thể nháy mắt cứng đờ, nàng đẩy một cái sổ ẩn lồng ngực, đủ rồi, nhanh kết thúc. Sổ ẩn lại mắt điếc tai ngơ. Nàng có thể tưởng tượng Hền đứng ở ngoài cửa biểu lộ, nàng nhất định lại tại lắc đầu thở dài. Thái hậu, Hải Hền âm thanh vang lên lần nữa, cần ta đi vào giúp ngài thay quần áo sao?
Không cần.
Mạ Dịt cả vội vàng hô, âm thanh đứt quãng,
chờ.
Chờ một chút. Sổ ẩn cuối cùng cũng ngừng lại, cũng không phải là bởi vì Mạ Dịt cả thúc giục. Hắn túi người tại bên thai nàng nói nhỏ. Một lần cuối cùng, ta cam đoan. Ngoài cửa, Hải Hền tiếng thở dài rõ ràng có thể nghe. Làm tất cả cuối cùng kết thúc lúc, Mạ Dịt cả đã mệt mỏi hết sức. Nàng trừng Sổ ẩn một cái, lại phát hiện hắn chính cười đến như cái mèo ăn vụng. Người thật sự là. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, lại không thể che hết trong mắt tiểu ý. Sổ ẩn đưa tay thay nàng chỉnh lý xốc xếp tóc dài, ai bảo ngươi mê người như vậy. Ngoài cửa, Hải Hền tiếng ho khan vang lên lần nữa, lần này mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Mạ Dịt cả thở dài, cất giọng nói, vào đi.
Một.
Hải Hền đẩy cửa vào, nhìn không chớp mắt đi đến tủ quần áo phía trước. Nàng thuần thục chọn lựa mặc áo vật, phản phất đối trên giường xốc xếp cảnh tượng làm như không thấy. Nhưng Mạ Dịt cả vẫn là chú ý tới, Hải Hền tính thai hơi đỏ lên.
Thái hậu.
Hải Hền một vừa sửa sang lại quần áo một bên nói, ngày hôm nay tiệc trà xã giao phi thường trọng yếu, mấy vị công tước phu nhân đều đã đến. Mạ Dịt cả gật gật đầu, đang muốn đứng dậy, lại bị Sổ ẩn kéo tay.
Lại bồi ta một hồi.
Hắn thấp giọng nói. Hải Hền cuối cùng nhịn không được liếc mắt, vậy hạ, ngài cũng nên đi xử lý chính vụ. Đại thần bọn họ đã tại phòng nghị sự chờ một giờ. Sổ ẩn bất đắc dĩ buông tay ra, nhìn Mạ Dịt cả tại Hền hầu hạ bên dưới đứng dậy thay quần áo. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa vậy ở trên người nàng, vì nàng dắt lên một tầng màu vàng vầng sáng. Sổ ẩn không khỏi nhìn ngốc, mãi đến Hải Hền lại lần nữa ho khan nhắc nhở.
Vậy hạ.
Hải Hền mặt không thay đổi nói, ý y phục của ngài tại trên mặt đất. Sô Ân lúc này mới ý thức được chính mình quẫn cảnh, liền vội vàng đứng lên mặc quần áo. Mạ Dịt cả nhìn luống cuống tay chân hắn, nhịn không được cười ra tiếng. Giờ khắc này, nàng hy vọng cỡ nào thời gian có khả năng vĩnh viễn lưu lại tại dạng này bình thường sáng sớm. Hồ Phách cung bên trong phòng trà, mấy vị công tước phu nhân đã ngồi đông đủ. Tinh xảo chén sứ bên trong, hồng trà tỏa ra lấy liệu mùi thơm. Mạ Dịt cả ngồi ngay ngắn ở chủ vị, yêu nhã nâng chén trà lên, ánh mắt đảo qua tham dự mỗi một vị phu nhân. Hôm nay mời các vị trước đến. Mạ Dịt cả khẽ nhấp một cái hồng trà, là vì bàn bạc bệ hạ hôn sự. Vừa dứt lời, mấy vị phu nhân trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Mạ Dịt cả chú ý tới, cơ liền công tước phu nhân ngón tay có chút nắm chặt, mà lặn cả sở công tước phu nhân thì lộ ra nhất định phải được mỉm cười.
Thái hậu,
cơ liền công tước phu nhân trước tiên mở miệng, tiểu nữ nhà ta năm nay mới vừa tròn 18, không những tinh thông cầm kỳ thư họa, càng là đã đột phá thất giai mà phát thầy.
Cơ liền phu nhân,
Mạ Dịt cả ôn hòa đánh gãy nàng, lệnh tiên kim sát thực ưu tú.
Bất quá,
nàng đặt chén trà xuống, ánh mắt thay đổi đến sắc bén, bệ hạ cần chính là một vị có thể cùng hắn kể vai chiến đấu hoàng hậu. Bên trong phòng trà hoàn toàn yên tĩnh. Mấy vị phu nhân hai mặt cùng nhau, hiển nhiên không ngờ tới Mạ Dịt cả sẽ như thế ngay thẳng.
Thái hậu lời ấy sai rồi.
Làng cả sở công tước phu nhân ưu nhã chỉnh lý lấy váy, hoàng hậu vị trí, nặng tại đức hạnh cùng gia thế.
Ta làng cả sở gia tộc thế hệ.
Làng cả sở phu nhân.
Mạ Dịt cả lại lần nữa đánh gãy, ngài nói đúng, gia thế xác thực trọng yếu. Nhưng càng quan trọng hơn là thực lực.
Nàng đứng lên, đi tới trước cửa sổ, bây giờ đế quốc chính vào thời buổi rối loạn, chúng ta cần một vị có thể trấn bốn phương hoàng hậu.
Mấy vị phu nhân trao đổi lấy bất an ánh mắt.
Các nàng đều nghe được Mạ Dịt cả nói bóng gió.
Thái hậu có ý tứ là
Cơ liền công tước phu nhân thăm dò lấy hỏi.
Mạ Dịt cả xoay người, mắt sáng như đuốc, bệ hạ đã chọn lựa Jenny Fleur tướng quân là hoàng hậu nhân tuyển.
Cái gì?
Mấy vị phu nhân đồng thời kinh hô.
Cái kia bình dân xuất thân tướng quân.
Làng cả sở công tước phu nhân khó có thể tin hỏi.
Mạ Dịt cả khẽ mỉm cười, Jenny Fleur tướng quân mặc dù xuất thân không cao, nhưng nàng đi theo bệ hạ Nam Chinh Bắc Chiến.
Lập xuống chiến công hiển hách.
Càng quan trọng hơn là,
nàng dừng lại một chút, nàng sắp đột phá thánh giai.
Bên trong phòng trà một mảnh xôn xao.
Thánh giai cường giả bây giờ tại đế quốc không tính có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể là mỗi một vị đều là đế quốc một phương lớn triệu đại nhân vật.
Nếu như Jenny Fleur thật đột phá thánh giai, cái kia nàng địa vị đem không người có thể dung chuyển.
Có thể là
Cơ Lìn công tước phu nhân còn muốn nói điều gì?
Mạ Dịt cả đưa tay ngăn lại, ta biết các vị lo lắng,
nhưng mời suy nghĩ một chút, một vị thánh giai cường giả xem như hoàng hậu, đối đế quốc ý nghĩa cái gì?
Mấy vị phu nhân trầm mặc,
các nàng đều là người thông minh, tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại quan hệ.
Huống hồ
Mạ Dịt cả tiếp tục nói, Jenny Fleur tướng quân mặc dù xuất thân không cao, nhưng nàng làm người chính trực, thâm thụ tướng sĩ yêu quý, dạng này hoàng hậu mới có thể chân chính phục chúng.
Làng cả sở công tước phu nhân còn muốn phản bác, nhưng nhìn thấy mấy vị khác phu nhân đã bắt đầu dao động, đành phải tình cảm ngậm miệng lại.
Các vị,
Mạ Dịt cả lần nữa ngồi xuống, ta biết các ngươi cũng là vì đế quốc suy nghĩ, nhưng xin tin tưởng, bệ hạ lựa chọn nhất định là có lợi nhất tại đế quốc.
Bên trong phòng trà lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Mấy vị phu nhân đều mang tâm tư, nhưng đều hiểu đại thế đã định.
Đã như vậy,
Cơ Liền công tước phu nhân trước tiên mở miệng, chúng ta tự nhiên hỗ trợ bệ hạ quyết định.
Mấy vị khác phu nhân cũng nhộn nhịp phụ họa.
Mạ Dịt cả hài lòng gật đầu, giơ lên chén trà, vậy liền để chúng ta lấy trà thay rượu, cầu chúc đế quốc nên đón một vị tài đức sáng suốt hoàng hậu.
Chương 649, thượng vị diện, chương 649, thượng vị diện.
Đế quốc lịch 327 năm, nhất định là không tầm thường một năm.
Tại đế đô, thịnh đại hôn lễ ngay tại cử hành.
Jenny Fleur thân mặc màu trắng bạc chiến giáp, áo khoác thêu kim vừa bảo, anh tư châm biếm thoải mái đi tại thảm đỏ bên trên. Nàng mỗi một bước đều kiên định có lực, giày chiến cùng mặt đất va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang.
Sô Ân đứng tại tế đàn phía trước, trong mắt tràn đầy thưởng thức.
Vị này chính là sẽ thành hắn hoàng hậu nữ nhân, không chỉ là hắn đắc lực nhất tướng quân, càng là đế quốc tương lai trụ cột.
Hôn lễ tiến hành đến một nửa lúc, một cái đưa tin ma ưng đột nhiên đáp xuống tế đàn bên cạnh. Jennifer không chút do dự gỡ xuống mặt tín, thần tốc xem phía sau, đối Sổ Ẩn thấp giọng nói, vợ giờ tướng quân đã chiếm lĩnh sa mạc vương thành. Sổ Ẩn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nắm chặt Jennifer tay, tiếp tục hoàn thành hôn lễ nghi thức. Giờ khắc này, hắn không chỉ là tân lang, càng là một vị vận chủ duy đế vương. Cùng lúc đó, tại tây bắc biên cảnh, Ản Phỏn Sổ tướng quân đứng tại xây mới chiến hạm bong tàu bên trên, nhìn nơi xa như ẩn như hiện đảo quốc đại lục. Phó quan của hắn đưa tới một phần chiến báo, tướng quân, vợ giờ tướng quân đã đem sa mạc vương tộc toàn bộ lưu vong đến tây bắc đất hoang. Ản Phỏn Sổ cười lạnh một tiếng, vừa vặn để bọn họ nếm thử bị lưu vong tư vị. Hắn quay người nhìn hướng sau lưng hạm đội, truyền lệnh xuống, ngày mai bình minh, toàn quân xuất kích. Mà tại phương nam, bờ giờ chính dẫn đầu thiết kỵ của hắn hướng sơn địa vương lãnh địa xuất phát. Sa mạc mặt trời chói chang thiêu đốt lấy đại địa, nhưng đem đất bọn họ sĩ khí lại dị thường tăng vọt. Tướng quân, phó tướng chỉ lấy nơi xa mơ hồ có thể thấy được sơn mạch, tân nhiệm sơn địa vương đã tại đèo bày ra trọng binh. Bờ giờ nheo mắt lại, truyền lệnh xuống, để ma pháp sư đoàn chuẩn bị liệt diễm phong bạo. Ta muốn để những cái kia tự cho là đúng người miền núi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính. Màn đêm buông xuống, ba chỗ chiến trường lại đều sáng như ban ngày. Tại đế đô, hôn lễ khói chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Jennifer đứng tại hoàng cung chỗ cao nhất, nhìn phương xa tinh không. Từ hôm nay trở đi, nàng không chỉ muốn bảo hộ Sổ Ẩn, càng phải bảo hộ toàn bộ đế quốc. Tại tây bắc hải vực, Ản Phỏn Sổ hàng đội lặng yên tới gần đảo quốc đại lục. Trên chiến hạm ma pháp pháo đã bổ sung năng lượng xong xuôi, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Tại phương nam vùng núi, bờ giờ ma pháp sư đoàn đã bắt đầu ngâm sướng. Nóng bỏng ma pháp năng lượng tại trên không tập hợp, tạo thành một mảnh đỏ rực đám mây. Làm tia nắng đầu tiên vẩy hướng đại địa lúc, ba chỗ chiến trường đồng thời chuyển đến tin chiến thắng. Đế đô trung tiếng vang lên, tuyên bố nhìn mới hoàng hậu sinh ra. Tây bắc hải vực, Ản Phỏn Sổ hàng đội đã đột phá đảo quốc phòng tuyến, đổ bộ tác chiến đang tiến hành. Phương nam vùng núi, sơn địa vương phòng tuyến tại liệt diễm phong bạo bên dưới sụp đổ, bờ giờ thiết kỵ tiến thẳng một mạch. Sô Ân đứng tại hoàng cung trên ban công, nghe lấy liên tiếp chuyển đến tin chiến thắng, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn quay người nhìn hướng bên người Jennifer, ta hoàng hậu, xem ra chúng ta đế quốc chính là sẽ nên đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Jennifer nắm chặt tay của hắn, ánh mắt kiên định, là bệ hạ. Thời đại này, để cho ngài một tay khai sáng. Thân hôn cái thứ bảy sáng sớm, Jennifer tại Sổ Ẩn trong khuỷu tay tỉnh lại. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa vẩy vào trên giường, là thân ảnh của hai người dắt lên một tầng màu vàng. Sổ Ẩn vẫn còn ngủ say, Jennifer nhẹ nhàng mơn trớn hắn anh tuấn sống mũi, khỏe miệng không tự dắt trên mặt đất dương. Nhìn đủ chưa? Sổ Ẩn đột nhiên mở miệng, ánh mắt lại còn đóng lấy. Jennifer cười khẽ, ta bệ hạ, ngài giả vờ ngủ bản lĩnh cũng không như ngài kiếm thuật. Sổ Ẩn mở mắt ra, đem nàng kéo vào trong ngực, vậy ta hoàng hậu muốn hay không lãnh giáo một chút ta bản lĩnh của hắn? Hai người chính vui đùa ầm ĩ ở giữa, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Jennifer lập tức ngồi dậy, khôi phục ngày thường uy nghiêm, đi vào. Y tổng tướng quân đẩy cửa vào, nhìn thấy trên giường cảnh tượng, lập tức cúi đầu xuống, bệ hạ, hoàng hậu, tây bắc truyền đến cấp báo. Sô Ẩn lười biếng tựa vào đầu giường, niệm. Ản Phỏn Sổ tướng quân đã công chiếm đảo quốc đại lục ba tòa chủ yếu bến cảng, nhưng gặp phải hương ngạnh chống cự, thỉnh cầu tiếp viện Jennifer đang muốn đứng dậy, lại bị Sô Ẩn đè lại, để SMO tướng quân dẫn đầu đệ tam hạm đội tiếp viện. Mặt khác, nói cho Ản Phỏn Sổ, ta muốn là hoàn chỉnh đảo quốc, không phải một vùng phế tích. Y tổng lĩnh mệnh mà đi. Jennifer nhìn hướng Sô Ẩn, ngươi không đích thân hỏi đến. Hai. Sô Ẩn đem nàng kéo về trong lực, có nói màn đại thần tại, triều chính sẽ không sai lầm. Đến mức quân vụ, hắn hôn một cái nàng đỉnh đầu, ta tin tưởng tướng quân của ta bọn họ. Hai. Lúc này, tại thảo luận chính sự trong sảnh, nói màn đại thần chính tại xử lý chồng chất như núi tấu chương. Vị này năm quá ngũ tuần lao thần mặc dù tóc bạc trắng, nhưng tinh thần cánh. Hắn thần tốc xem lấy một phần phần tấu chương, thỉnh thoảng làm ra phê chỉ thị. Đại nhân, một tên thư ký cẩn thận từng ly từng tí hỏi, những này liên quan tới biên cảnh thu thuế tấu chương, muốn hay không chờ bệ hạ? Liễu Măn cũng không ngẩng đầu lên, theo lệ cũ xử lý liền có thể. Bệ hạ tân hôn, những này việc vặt không cần quấy rầy hắn. Cùng lúc đó, tại quân vụ chỗ, SMO tướng quân ngay tại điều binh khiển tướng. Hắn chỉ lấy ra bản đối phó có nói, để đệ tam hạm đội từ phía đông rời về, phối hợp Ản Phỏn Sổ bộ đội chủ lực. Ghi nhớ, bệ hạ muốn là hoàn chỉnh đảo quốc, không phải một phiến đất hoang vu. Phó quan lĩnh mệnh mà đi. Y tổng tướng quân đi tới, đem Sổ Ẩn ý chỉ truyền đạt. SMO nghe xong, cười nói, bệ hạ ngược lại là nhàn nhã. Bất quá cũng tốt, có hoàng hậu tại, hắn cuối cùng có thể thư giãn một tí. Y tổng cũng cười, đúng vậy a, những năm này, bệ hạ quá mệt mỏi. Đế quốc lịch 328 năm tháng 8, đảo quốc đại lục thánh giai cường giả ra hết, bị mai phục đã lâu thánh giai vong linh khôi lỗi toàn bộ đánh giết. Đảo quốc đại lục thánh giai cường giả 10 đi 89, lại không có sức chống cự đế quốc đại quân. Nọ dạ Hàn Mê cung chỗ sâu, U Lam ma pháp hỏa diễm tại trên vách đá nhảy lên, đem Sổ Ẩn cái bóng kéo đến rất dài. Hắn quỳ một chân trên đất, trước mặt là một hàng chỉnh tề bày ra thi thể, mỗi một bộ đều tỏa ra lấy năng lượng cường đại ba động, dù cho đã chết đi, y nguyên khiến người ta run sợ. Sophina từ trong bóng tối đi ra, chân trần dẫm tại băng lánh trên mặt đất, lại không có phát ra cái gì tiếng vang. Mái tóc dài màu trắng bạc của nàng không gió mà bay, trong mắt tránh luyện lấy tia sáng yêu dị. 43 cái thánh giai. Sophina âm thanh giống như băng tinh va chạm. Sổ Ẩn, ngươi so ta nghĩ giống còn muốn xuất sắc. Sổ Ẩn cúi đầu, hắn có thể cảm giác được Sophina ánh mắt trên người mình du tẩu, loại kia phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn nhìn chăm chú để hắn sau lưng phát lạnh. Nhưng hắn y nguyên bảo trì lấy cung kính tư thái, là tôn thượng cống hiến sức lực, là thuộc hạ vinh hạnh. Sophina khép cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ thi thể liền phiêu phủ. Nàng cẩn thận tường tận xem xét lấy hộ thân thể ngực vết thương, hoàn mỹ vong linh khôi lỗi tài liệu, không có một chỗ vết thương chí mạng, linh hồn độ hoàn hảo vượt qua 90%. Nàng chuyển hướng Sô Ẩn, ngươi làm như thế nào?
Thuộc hạ tại đảo quốc đại lục bố trí 3 năm, Sô Ẩn bình tĩnh trả lời, lấy đế quốc mở rộng là ngụy trang.
Trong bóng tối bố trí linh hồn cấm pháp trận. Những này thánh giai cường giả tưởng rằng đang đối kháng với đế quốc đại quân, trên thực tế sớm đã rơi vào cả bẫy.
Sophina trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, rất tốt.
Nàng phất tay thu hồi tất cả hộ thân thể, nói đi, ngươi muốn cái gì khen thưởng?
Sô Ẩn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng Sophina tinh nhãn, thuộc hạ nghị muốn đi tới thượng vị diện.
Chương 650, người thừa kế, chương 650, người thừa kế.
Không khí đột nhiên ngưng kết.
Sophina nụ cười biến mất, trong mắt của nàng hiện lên một tia nguy hiểm qua mang, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?
Thuộc hạ rất rõ ràng.
Sô Ẩn âm thanh y nguyên bình tĩnh, thuộc hạ đã đụng chạm đến cái này thế giới cực hạn, muốn tiến thêm một bước, nhất định phải tiến về thượng vị diện.
Sophina trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên cười, thú vị, thật thú vị.
Nàng cuốn lấy Sô Ẩn đi một vòng, ngươi cũng đã biết, thượng vị diện không phải thiên đường.
Nơi đó quy tắc xa so với hạ vị diện tàn khốc hơn nhiều.
Thuộc hạ minh bạch.
Không, ngươi không hiểu.
Sophina dừng ở Sô Ẩn trước mặt, tại thượng vị diện, thánh giai chỉ là kiến.
Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, tại nơi đó không đáng một đồng.
Sô Ẩn trong mắt lóe lên một tia dao động, nhưng rất nhanh khôi phục kiên định, dù vậy, thuộc hạ y nguyên nghĩ muốn đi tới thượng vị diện. Sophina nhìn chằm chằm hắn nhìn rất lâu, đột nhiên đưa tay theo ở trên trán của hắn.
Một cỗ băng lãnh lực lượng tràn vào Sô Ẩn trong cơ thể, hắn cảm giác chính mình linh hồn phảng phất bị xé nứt đồng dạng đau đớn, nhưng hắn cắn chặt răng, không có phát ra bất kỳ thanh âm.
Có ý tứ.
Sophina thu tay lại, ngươi linh hồn cường độ xác thực đạt tới yêu cầu.
Bất quá,
nàng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nghĩ muốn đi tới thượng vị diện, ngươi còn phải hoàn thành cái cuối cùng nhiệm vụ.
Mời tôn thượng chỉ rõ.
Tại cái kia hơi có vẻ u ám cung điện trong mặt thất, ánh nến chập chờn, chiếu rọi lấy Sô Ẩn cùng Sophina hơi có vẻ ngưng trọng khuôn mặt.
Tìm một cái thích hợp người thừa kế.
Sophina âm thanh âm u mà kiên định, thân ảnh của nàng chậm rãi quay người, hướng về chỗ bóng tối đi đến, nhất định phải cam đoan mê cùng trăm năm an ổn.
Sô Ẩn nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, tại ánh lửa chiếu rọi, ném hạ một đạo cái bóng thật dài.
Hắn nhìn Sophina biến mất phương hướng, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ.
Giờ phút này, trong lòng hắn hết sức rõ ràng, Sophina chỗ lo lắng chính là đế quốc tương lai truyền thừa cùng ổn định.
Bây giờ, Sô Ẩn một tay thành lập đế quốc đã thành là chân chính quái vật khổng lồ.
Đế quốc cảnh nội, thánh giai cường giả khoảng chừng hơn 100 người, đến một lần lượng tại toàn bộ đại lục trong lịch sử đều có thể nói kinh người.
Lại thêm Sô Ẩn trên tay khống chế 50 cố vong linh khối lỗi, mỗi một bộ đều nắm giữ lấy kinh khủng sức chiến đấu, cái này không thể nghi ngờ để đế quốc thực lực nâng cao một bước.
Toàn bộ đại lục, tại cường đại như vậy vũ lực trước mặt, đã không có đối thủ.
Xem trước kia, không quản là tại triều đại nào nhân loại đế quốc, cho dù là tại bọn họ tột cùng nhất thời kỳ, thánh giai cường giả số lượng cũng chưa từng vượt qua 20 vị. Mà bây giờ Sô Ẩn đế quốc thực lực, đủ để dễ như trở bàn tay quét ngang toàn bộ đại lục.
Cường đại như vậy thực lực, đã là vinh quang, cũng là chịu nặng trách nhiệm.
Sô Ẩn biết rõ, tôn thượng đối với mấy cái này địa đáy mê cung sản xuất ích lợi cực kỳ quan trọng.
Những này ích lợi là đế quốc phồn vinh phát triển trọng yếu chống đỡ, cũng là duy trì khổng lồ lực lượng quân sự cùng xã hội ổn định mấu chốt.
Tôn thượng không muốn nhìn thấy Sô Ẩn một khi rời đi, đế quốc liền rơi vào đại loạn, tiến tới dẫn đến những này địa đáy mê cung ích lợi chịu ảnh hưởng.
Dù sao, địa đáy mê cung bên trong chứa đựng lấy vô số chân quý tài nguyên, bọn họ không chỉ là tài phú biểu tượng, càng là đế quốc tiếp tục cường đại đi xuống nền tảng.
Vì đế quốc tương lai, vì địa đáy mê cung ổn định ích lợi, tìm kiếm một vị thích hợp người thừa kế lửa xém lông mày.
Vị này người thừa kế, không chỉ muốn có chắc tuyệt lãnh đạo mới có thể, có khả năng khống chế khổng lồ đế quốc máy móc, còn muốn có đầy đủ trí tuệ cùng nhu lực, ứng đối đến từ các phe khiêu chiến.
Đồng thời, hắn còn nhất định phải đối đế quốc trung thành kiên định không thay đổi, xem đế quốc phồn vinh ổn định làm nhiệm vụ của mình.
Tại vàng son lộng lẫy Thánh Huy cung thư phòng bên trong, Sô Ẩn ngồi một mình ở tấm kia to lớn gỗ hồ đảo bàn đọc sách phía sau, chân mày hơi nhíu lại, lâm vào sâu sắc trầm tư. Ánh mặt trời xuyên thấu qua điêu khắc cửa sổ, vậy ở trên người hắn, lại chưa thể xua tan trong lòng hắn mù mịt. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đánh lấy mặt bàn, phát ra có tiết tấu tiếng vang, trong đầu bắt đầu đèn kéo quân hiện ra từng cái có thể hoàng vị người thừa kế tuyển chọn.
Mỗi người đều trong lòng của hắn bị lặp đi lặp lại cân nhắc, bọn họ riêng phần mình ưu điểm cũng không đủ giống như cán cân bên trên quả cân, trong lòng của hắn không ngừng đọ sức. Cái lựa chọn này đối với đế quốc đến nói cực kỳ trọng yếu, một khi làm ra, liền đem quyết định đế quốc tương lai trăm năm hướng đi.
Là lựa chọn chính mình trực hệ huyết mạch, để hoàng quyền ở nội bộ gia tộc truyền thừa, bảo đảm thống trị tính ổn định.
Vẫn là theo nhiều người nhiều tướng lãnh ưu tú cùng đại thần bên trong chọn lựa, tuyển ra một vị có năng lực nhất người lãnh đạo, dẫn đầu đế quốc hướng đi phồn vinh.
Là chú trọng vũ lực, để trong tương lai có thể trong chiến tranh bảo vệ đế quốc cương thổ.
Vẫn là càng coi trọng trị quốc lý chính năng lực, để đế quốc tại thời kỳ hòa bình cũng có thể duy trì liên tục phát triển.
Sô Ẩn ánh mắt lúc thì sắc bén, lúc thì mê man, nội tâm hắn tại kịch liệt dây dùa lấy. Hắn nhớ tới chính mình lúc tuổi còn trẻ khát vọng, nhớ tới vì thành lập bây giờ đế quốc trỗi trả giá vô số tâm huyết.
Quyết định này không những liên quan đến chính mình gia tộc, càng liên quan đến toàn bộ đế quốc vận mệnh.
Bất quá, hắn rất nhanh liền có quyết đoán.
Hắn ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định, khóe miệng hơi dương lên, phảng phất đã thấy đế quốc tương lai tốt đẹp. Hắn quyết định lựa chọn chính mình thân đệ thứ Dạ Sô.
Dạ Sô, cái kia từ nhỏ liền cùng hắn cùng nhau lớn lên đệ đệ, trải qua những năm này rèn dây xích, hắn trên chiến trường dũng mãnh không sợ, từng nhiều lần lập xuống chiến công hiển hách.
Tại xử lý chính vụ lúc, cũng cho thấy xuất sắc trí tuệ cùng quyết đoán lực.
Tại Sô Ẩn xem ra, từ hắn kế thừa hoàng vị không thể thích hợp hơn.
Sô Ẩn chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa đế đô, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hắn hy vọng quyết định này của mình là chính xác, hy vọng Dạ Sô có khả năng gánh vác lên đế quốc trách nhiệm, dẫn đầu đế quốc hướng đi càng thêm huy hoàng ngày mai.
Người tới.
Sô Ẩn đột nhiên la lớn chỉ chốc lát sau, một vị tuổi trẻ thị vệ bước nhanh đi vào thư phòng, quỳ một chân trên đất, vậy hạ có gì phân phó?
Truyền ta ý chỉ, Tuyên giả Sổ Thân Vương tiến cung, ta có chuyện quan trọng cùng hắn bàn bạc. Sổ ẩn âm thanh âm u mà có lực, tràn đầy uy nghiêm. Là, bệ hạ. Thị vệ lĩnh mệnh phía sau, cấp tốc lui ra. Sổ ẩn một lần nữa ngồi trở lại trước bàn sách, bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ, chuẩn bị cùng Dạ Sổ tiến hành một tràng thâm nhập trò chuyện. Hắn biết, tiếp xuống nói chuyện đem quyết định đế quốc tương lai, hắn nhất định phải đem ý nghĩ của mình cùng kỳ vọng hoàn chỉnh truyền đạt cho Dạ Sổ, để hắn rõ ràng chính mình vai chịu trách nhiệm. Đang chờ đợi Dạ Sổ quá trình bên trong, Sổ ẩn trong lòng đã có chờ mong, cũng có một vẻ lo âu. Hắn chờ mong Dạ Sổ có khả năng lý giải khổ tâm của hắn, đảm nhiệm hoàng vị. Lại lo lắng chính mình quyết định có hay không quá mức vội vàng, có hay không xem nhẹ một số trọng yếu nhân tố. Thời gian không đợi người, hắn nhất định phải nhanh làm ra quyết định, bởi vì Mạ Dịch Cả cùng Nghĩa cùng Hẹn Nạ các nàng bụng càng lúc càng lớn, một khi bị người ta biết tình huống của các nàng, cái này sẽ thành đế quốc lớn nhất từ trước tới nay bê bối. Chương 651, Bát Gian, chương 651, Bát Gian. Thẩm cung bên trong, không khí phảng phất động lại đồng dạng. Ba vị ngày xưa tranh thủ tình cảm hoàng phi giờ phút này hai mặt cùng nhau, lẫn nhau nô lên phần bụng để trận này trùng phùng lộ ra đặc biệt trâm trọng. Thật sự là khiến người bất ngờ a. Hẹn Nạ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nàng dựa nghiêng ở giường êm bên trên, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn chính mình mượt mà phân bụng. Mã Lưu Á Sa Thái Hậu, ngài cái này mang thai, sợ là có 5 tháng đi. Mã Dịch Ca lạnh lùng quét nàng một cái, "Ôn Na quý phi, miệng của ngươi còn là như thế không tha người." Nàng ánh mắt chuyển hướng Nghĩa, trong mắt lóe lên một tia cơ tiêu, "Ngược lại là ngươi, Nghĩa, ta nhớ kỹ ngươi năm đó có thể là lời thề son sắt nói, đời này chỉ nguyện theo đuổi ma pháp chân lý, làm sao hiện tại?" Nàng ánh mắt rơi vào Nghĩa rõ ràng nhô ra phần bụng, cũng lưu lạc đến mức này. Nghĩa mặt nháy mắt đỏ bừng lên, nàng vô ý thức dùng tay bảo vệ phần bụng, "Ta là bị buộc." "Bị buộc?" Hoen Na cười một tiếng, "Vậy ngươi cái này trong bụng hài tử, là bị bức đi ra?" "Đủ rồi." Sô Ân đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói của hắn mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, bây giờ không phải là lẫn nhau chỉ trích thời điểm. Ngậm miệng. Ba vị hoàng phi trăm miệng một lời quát. Bởi vì đã từng đều là trưởng bối nguyên nhân, Sô Ân ở trước mặt các nàng hoàn toàn bày không lên giá đỡ. Ba vị hoàng phi đồng thời nhìn hướng hắn, ánh mắt bên trong mang theo khác biệt trình độ tâm tình rất phức tạp. Mạ Dịch Cả lạnh hừ một tiếng, "Bệ hạ ngược lại là thật bản lãnh, đem ba người chúng ta đều." Nàng dừng một chút, tựa hồ khó mà mở miệng, đều biến thành dạng này. Sô Ân nuốt nuốt huyệt thái dương, "Ta biết hiện tại nói cái gì đều không làm nên chuyện gì. Nhưng xin tin tưởng ta sẽ xử lý thích đáng chuyện này." "Xử lý?" Hoen Na nhíu mày, "Xử lý như thế nào? Để ba người chúng ta đồng thời chết bất đắc kỳ tử, vẫn là đem chúng ta nhốt vào lãnh cung?" "Cờ cờ." Quyển sách thủ phát 12, 6. "Cung cấp cho ngươi không có sai chương tiết, vô loạn chương mở đầu tiết đọc thể nghiệm." Nghĩa sắc mặt lạnh nhạt, "Lãnh cung, vậy ngươi thử xem." Sô Ẩn trong lòng bất đắc dĩ, rất rõ ràng nghĩa vị này băng sơn mỹ nhân tính cách, thật sự dám thử xem, cái kia thật sẽ tạ thế. Mạ Dịch Cả lại có vẻ tỉnh táo dị thường, "Bệ hạ, ngài có lẽ rõ ràng, chuyện này một khi truyền đi, không những ngài hoàng vị không bảo vệ, toàn bộ đế quốc đều sẽ rơi vào dung chuyện." Sô Ẩn gật đầu, "Ta biết, cho nên ta đã quyết định lập Dạ Sổ là thái tử." "Dạ Sổ?" Ba vị hoàng phi trăm miệng một lời. "Không sai." Sô Ẩn giải thích nói, "Dạ Sổ đi theo ta nhiều năm, ta hết sức quen thuộc hắn là đáng giá phó thác, trọng yếu nhất chính là cũng chỉ có hắn cùng có hệ nạ có khả năng tiếp nhận ta mài hạ lực lượng." Thẩm cung bên trong lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Ba vị hoàng phi đều mang tâm tư, nhưng đều hiểu, đây có lẽ là đường ra duy nhất. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ám ảnh âm thanh xuyên thấu qua cánh cửa truyền đến, "Bệ hạ, Jennifer hoàng hậu ngay tại hướng bên này." Sô Ẩn gật gật đầu, "Để hắn đi vào." Ba vị hoàng phi liếc nhau, lẫn nhau đều không có dũng khí đối mặt vị này hoàng hậu, hướng bên cạnh thiên điện đi đến. Làm Jennifer đẩy cửa vào lúc, tầm cung bên trong chỉ còn lại Sô Ẩn một người. Tầm cung bên trong, ba loại khác biệt mùi nước hoa đan vào một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt ấm vị khí tức. Jennifer lông mày càng nhăn càng chặt, sau lưng nàng Emily cùng Jessica thì là một mặt nghiền ngẫm đánh giá lấy Sô Ẩn. "Bệ hạ." Emily trước tiên mở miệng, nàng ưu nhã xoay một vòng, phô bày lấy chính mình mới làm váy ngắn, "Ngài đây là muốn ba người cùng nhau chơi đùa sao?" Nàng chỉ chính mình, lại chỉ Jennifer cùng Jessica. Sô Ẩn bị câu nói này sặc đến ho khan, hắn vội vàng xua tay, "Emily, chớ nói bậy." Jessica khép cười một tiếng, nàng hôm nay mặc lấy một thân cắt xén lưu loát kỵ sĩ phục, bên hông đừng lấy bội kiếm, "Bệ hạ, ngài cái này tẩm cung bên trong mùi nước hoa, thật đúng là phong phú đa dạng a." Jennifer cuối cùng mở miệng, nàng âm thanh rất nhẹ, lại làm cho Sô Ẩn trong lòng siết chặt, "Bệ hạ, không định giải thích một chút sao?" Sô Ẩn cảm giác phía sau lưng của mình đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn nhìn một chút trước mắt ba vị gia nhân. Jennifer đoan trang đại khí, Emily quyến rũ động lòng người, Jessica anh tư châm biếm thoải mái. Mỗi một cái đều là tính mạng hắn bên trong trọng yếu nữ nhân, nhưng bây giờ cục diện này, cái này trước không thảo luận. Sô Ẩn khám rót lấy dùng từ, "Các ngươi đều chuẩn bị đến thế nào?" "Hai, có đúng không?" Emily đánh gây hắn, "Vậy tại sao ta ngửi thấy Mã Lưu Á Sa thái hậu thích nhất long tiên hương, Nghĩa thái phi thường dùng từ La Lan, còn có Ôn Na thái phi thích nhất hoa hồng?" Sô Ẩn trong lòng rồi chừng một cái. Hắn sớm nên nghĩ đến, Emily xem như đã từng cung đình thị nữ trưởng, đối những chi tiết này không thể quen thuộc hơn được. Jessica ôm cánh tay mà đứng, "Bệ hạ, ngài sẽ không phải là đem tiên đế các phi tử đều..." Nàng cố ý chưa nói xong, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chuyện như vậy mới sẽ để hoàng đế vội vã như vậy lấy muốn rời khỏi. Dù sao Sổ Ẩn 30 tuổi chưa tới, dựa theo hắn tu vi, ít nhất còn có thể làm 200 năm hoàng đế. "Bệ hạ." Jennifer nhẹ giọng mở miệng, "Ngài biết sao? Ta kỳ thật đã sớm đoán được." Sổ Ẩn ngẩng đầu, hơi kinh ngạc xem lấy nàng, "Ngươi đã sớm biết?" Jennifer xoay người, ánh trăng phát họa ra nàng ưu nhã hình dáng, sắp dục hô hấp pháp tác dụng phụ, ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nàng chậm rãi đến gần, lấy ta thánh giai tu vi, đều khó có thể chịu đựng nhu cầu của ngài, huống chi những người khác. Sô Ân biểu lộ thay đổi đến phức tạp, Jennifer, ta một mực đang nghĩ. Jennifer đánh gây hắn, vì cái gì hoàng cung bên trong chưa bao giờ chuyển ra ngài cùng thị nữ cấu kết nghe đồn? Lấy nhu cầu của ngài, đây cơ hội là không có khả năng. Nàng nhìn thẳng lấy Sô Ân con mắt, mãi đến ta phát hiện, mỗi khi gặp đêm khuya, thánh huy cung xung quanh đều yếu ớt truyền tống ba động. Sô Ân xấu hổ sờ lên cái mũi. Jennifer lắc đầu, mà còn ngài trên thân mùi nước hoa, ngày thứ hai thật sớm sẽ có khác biệt. Nàng cười khổ, long tiên hương, thử la lan, hoa hồng, những mùi này ta quá quen thuộc. Sô Ân trầm mặc. Tại Jennifer trước mặt, bất luận cái gì giải thích đều là phí công. Emily có khả năng chuyển chính thức, là vì thân phận của nàng không đủ hiển hách. Jennifer tiếp tục nói, nhưng mà dịch cả. Nghĩa, hoẹn nạ. Các nàng là tiên đế phi tử, càng là bây giờ thái hậu cùng thái phi, chuyện này một khi chuyển đi. Ta biết. Sô Ân đánh gãy nàng, cái này sẽ để cho đế quốc rơi vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Jennifer đi đến Sô Ân trước mặt, nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt của hắn, bệ hạ, ngài biết ta lo lắng nhất chính là cái gì sao? Sô Ân nắm chặt tay của nàng, là cái gì? Không phải bê bối, không phải đế quốc dung chuyện. Jennifer âm thanh có chút run rẩy, mà là an nguy của ngài. Sát dục hô hấp pháp mặc dù cường đại, nhưng quá độ sử dụng sẽ phản vệ tự thân. Ngài, quá miễn cưỡng chính mình. Sô Ân sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, Jennifer để ý nhất vậy mà là cái này. Jennifer, hắn đem nàng ôm vào trong ngực, có lỗi với, để ngươi lo lắng, đây cũng là ta quyết định tiến về thượng vị diện nguyên nhân. Nơi đó tất nhiên có biện pháp có thể giải quyết, dù sao nơi đó có siêu việt thánh giai bên trên cảnh giới. Chương 652, ngăn được, chương 652, ngăn được. Tại tĩnh mịch mà ấm áp trong phòng, tia sáng dịu dịu xuyên thấu qua sa mỏng màn cửa, vậy vào Sô Ân cùng Jennifer gắn bó thân ảnh bên trên. Jennifer nhẹ khẽ tựa vào Sô Ân ngực, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia quyến luyến cùng không muốn, nhẹ nói, ta chỉ là có chút không nỡ, mới vừa vận thành lập cường đại đế quốc. Sô Ân có chút túi đầu xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng ôn nhu, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, ta hiểu cảm thụ của ngươi, bất quá ngươi phải tin tưởng, chúng ta tại chỗ này có thể thành lập một cái cường đại đế quốc, tại cái kia thượng vị diện, tất nhiên cũng có thể thành lập một cái càng cường đại hơn quốc gia. Đi, tất cả nghe theo ngươi. Jennifer ngẩng đầu, trong mắt lập lòe lấy tín nhiệm qua mang, ta chỉ là không nỡ người nơi này. Khoe miệng của nàng hơi dương lên, nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác cay đắng. Sô Ân nhẹ nhàng vuốt ve lấy Jennifer mái tóc, chậm rãi nói, chúng ta đi thượng vị diện, một mặt là vì tìm kiếm càng cường đại hơn con đường tu luyện, chỉ có không ngừng đột phá bản thân, mới có thể bảo hộ chúng ta chỗ quý trọng tất cả. Một mặt khác, cũng là vì sau này những cái kia tu luyện tới cực hạn đế quốc người đặt nền móng, vì bọn họ thành lập một cái nơi đặt chân. Dù sao, nơi này thiên địa quy tắc hạn chế bọn họ phát triển, mà thượng vị diện có càng rộng lớn hơn thiên địa. Ta hiểu được, ta sẽ mau chóng đi an bài. Jennifer trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, kiên định nói. Nàng biết rõ Sô Ân quyết định cũng không phải là qua loa cử chỉ, mà là vì toàn bộ đế quốc, thậm chí tất cả chức nghiệp giả tương lai cân nhắc. Sô Ân có chút thở dài một hơi, giải quyết Jennifer, hắn thấy thuyết phục Emily cùng Jessica liền sẽ đơn giản rất nhiều, dù sao các nàng cùng Jennifer đồng dạng đều đối hắn có thâm hậu tín nhiệm cùng đi theo. Jennifer tiếp theo nói, ta đi trấn an những người khác, ngươi mau chóng xác định danh sách. Nàng từ Sô Ân trong ngực đứng dậy, chỉnh sửa lại một chút quần áo, trong ánh mắt để lộ ra một loại lao luyện cùng quả quyết. Tốt. Sô Ân gật đầu đáp, ánh mắt theo lấy Jennifer thân ảnh di động, trong lòng đối kế hoạch tương lai càng thêm rõ ràng. Mà tại bên kia, không biết từ chỗ nào được đến hoàng đế muốn đi thượng vị diện thông tin mỉm trưởng công chúa, giờ phút này chính một mình đứng tại cung điện trên ban công. Sắc mặt của nàng lập tức âm trầm bất định, tựa như trước khi mưa bão tới bầu trời. Bây giờ mỉm trưởng công chúa đã đạt tới cái này thế giới tu luyện đỉnh phong cấp độ. Mặc dù khoảng cách thánh giai trung kỳ còn có một bước ngắn, nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Cùng mặt khác chú trọng quyền lực cùng tài phú người khác biệt, nếu mà so sánh, nghĩa đối với mấy cái này vật thế tục nhìn càng thêm là mờ nhạt, mà mỉm trưởng công chúa thì càng thêm cố chấp tại thực lực tăng lên. Ở trong mắt nàng, cái gọi là quyền lực cùng tài phú đều giống như thoảng qua như mây khói, chỉ có không ngừng kéo lên thực lực mới là nàng theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Nghe Sô Ân muốn đi tới thượng vị diện thông tin, trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, đã khát vọng đi theo tiến về tìm kiếm cấp bậc cao hơn con đường tu luyện, lại lo lắng không biết thượng vị diện tràn đầy biến số cùng nguy hiểm. Mỉm trưởng công chúa khi biết Sô Ân muốn đi tới thượng vị diện thông tin phía sau, nội tâm khát vọng giống như thủy triều cuồn cuộn, đối cấp bậc cao hơn tu luyện cố chấp theo đuổi, để nàng dứt khoát quyết định cùng Sô Ân ngả bài. Ngay hôm đó, nàng tỉ mỉ ăn mặc một phen, thân lấy một bộ lộng lẫy mà không mất đi trang trọng màu tím váy dài, váy như gợn sóng tản ra, màu vàng sợi tơ tại váy biên giới phát họa ra tinh xảo văn, theo lấy bước tiến của nàng lập loè lấy ánh sáng nhạt. Nàng đầu đội khảm nạm lấy xạ phải vương miện, xạ phải tỏa ra lấy thâm thúy mà thần bí tia sáng, cùng nàng cái kia kiên định lại mang theo mấy phần quyết tuyệt ánh mắt lẫn nhau làm nổi bật. Mỹ Lâm đi tới Sô Ân bên ngoài thư phòng, cửa ra vào thị vệ thấy là trưởng công chúa, không dám ngăn trở, cung kính cho qua. Nàng đẩy cửa vào, trong thư phòng bao phủ lấy nhàn nhạt mùi mực, Sô Ân đang ngồi ở bàn đọc sách phía sau, chuyên chú thẩm duyệt lấy tiến về thượng vị diện danh sách nhân viên. Nghe đến tiếng vang, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Mỹ Lâm, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, mỉm cười lấy hỏi, "Mỹ Lâm cô, hôm nay làm sao có thời gian đến ta chỗ này?" Mỹ Lâm không có trả lời nụ cười của hắn, đi thẳng tới trước bàn sách, ánh mắt thẳng tắp nhìn chòng chọc Sô Ân, đi thẳng vào vấn đề nói, "Sô Ân, ta muốn cùng đi với ngươi thượng vị diện." Sô Ân hơi sững sờ, lập tức thả ra trong tay bút lông vũ, tựa lưng vào ghế ngồi, khoanh tay để ở trước ngực, nghiêm túc nhìn Mỹ Lâm, nói, "Mỹ Lâm cô, ta không biết người đang nói cái gì." Mỹ Lâm lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nói: "Đừng cùng ta nói những này quang minh chính đại lời nói, ngươi không mang ta đi, ta liền đem ngươi dâm loạn tiên đế Tần Phi thông tin chọc ra. Ta mới không quan tâm đế quốc loạn hay không, ta chỉ nghĩ muốn tăng cao thực lực." Xô Ẩn sắc mặt nháy mắt thay đổi đến âm trầm, hắn bỗng nhiên đứng lên, hai tay dùng sức chống đỡ ở trên bàn sách, căm tức nhìn lấy Mỹ Lâm, nói: "Mỹ Lâm cô, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ngươi có lẽ rõ ràng, loại này lời đồn một khi truyền ra, sẽ cho đế quốc mang đến như thế nào dung chuyện." Mỹ Lâm không sợ hãi chút nào nên tiếp Xô Ẩn ánh mắt, quật cứng nói: "Ta đương nhiên biết rõ, nhưng ta không quan tâm. Ta tại cái này thế giới đã đạt tới đỉnh phong, chỉ có thượng vị diện có thể thỏa mãn ta chạy theo sức mạnh. Ngươi như không đồng ý, nếu không được cá chết lưới rách." Xô Ẩn nhìn chằm chằm Mỹ Lâm nhìn rất lâu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết rõ Mỹ Lâm tính cách, một khi quyết định sự tình rất khó sửa đổi, mà tin tức này như thật tiết lộ ra ngoài, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn, đế quốc thật vất vả ổn định cục diện sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, vuốt vuốt huyệt thái dương, rơi vào trầm tư. Một lát sau, Xô Ẩn ngẩng đầu, nhìn Mỹ Lâm, nghiêm túc nói: "Cô, tiến về thượng vị diện lữ đồ tràn đầy gian nguy, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi như khăng khăng muốn đi, nhất định phải cam đoan tuân thủ tất cả an bài, không thể tự tiện hành động, nếu không sẽ cho toàn bộ đoàn đội mang đến tai họa ngập đầu." Mỹ Lâm trong lòng vui mừng, liền vội vàng gật đầu nói: "Ta cam đoan, chỉ cần ngươi dẫn ta đi, ta tất cả nghe theo ngươi." Xô Ẩn khẽ thở dài một cái, nói: "Tốt à, ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời hứa của mình. Chuyện này quan hệ trọng đại, dung không được nửa điểm qua loa." Mỹ Lâm trên mặt cuối cùng nở một nụ cười, nói: "Yên tâm, ta sẽ không để ngươi thất vọng." Dứt lời, nàng quay người rời đi thư phòng, bộ pháp nhẹ nhàng, phảng phất đã thấy chính mình tại thượng vị diện đột phá thực lực tốt đẹp tương lai. Xô Ẩn nhìn Mỹ Lâm bóng lưng rời đi, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo âu. Hắn biết, mang lên Mỹ Lâm, không thể nghi ngờ là tại cái này chẳng không biết lưu trình bên trong tăng thêm một phần biến số, nhưng vì đế quốc ổn định, hắn chỉ có thể làm ra dạng này thỏa hiệp. Chỉ là tiếp xuống cũng không biết làm sao ngăn chặn Alonso những này uy tín lâu năm thánh giai cường giả. Cái này thật phải nhức đầu. Bất quá rất nhanh, Xô Ẩn liền lộ ra cười lạnh. Là chính ngươi muốn đi, cũng không phải ta bức ngươi. Mỹ Lâm đi lần này, hoàng thất liền lại không có chế hành dạ Xô người, cũng là lựa chọn tốt. Chương 653, thượng vị diện, đại kết cục, chương 653, thượng vị diện, đại kết cục. Nửa tháng thời gian thoáng qua liền qua, tại đế đô cái kia trang nghiêm túc mục cung điện bên trong, một chàng long trọng mà ý nghĩa phi phàm nhường ngôi nghi thức long trọng cử hành. Xô Ẩn thân lấy lộng lấy hoàng bảo, đầu đội biểu tượng lấy quyền lực trí cao vương miện, thần sắc trang trọng đứng tại thật cao vương tọa phía trước. Dưới đài, quần thần săn sát, dạ Xô thân vương một thân mới tinh thân vương trang phục, dáng người thẳng tắp, trong ánh mắt thấu lấy kính sợ cùng kiên định. Xô Ẩn ngắm nhìn một phía, nhìn cái này quen thuộc cung điện cùng cả triều văn võ, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng tuyên bố đem hoàng vị nhường ngôi cho dạ Xô. Lời nói rơi xuống, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, sau đó buộc phát ra như núi kêu biển gầm nô hoàng vạn tuế thanh âm. Dạ Xô tại mọi người chen chúc bên dưới, chậm rãi leo lên vương tọa, tiếp nhận biểu tượng hoàng quyền ngọc tỷ. Đến đây, đế quốc quyền trượng chính thức giao tiếp, dạ Xô mở ra thuộc về hắn thống trị thời đại. Nhường ngôi nghi thức kết thúc phía sau, Xô Ẩn không có chút nào trì hoãn, cấp tốc dẫn đầu lấy chọn lựa tốt tiến về thượng vị diện mọi người, hướng lấy nọ dạ Hàn Đại Mê Cung xuất phát. Làm bọn họ đến nọ dạ Hàn Đại Mê Cung thời điểm, tòa này thần bí mà cổ lão Mê Cung yên tĩnh đứng yên ở trước mắt, xung quanh bao phủ nhìn một lớp sương khói mỏng manh, phản phất ẩn tàng lấy vô số bí mật không muốn người biết. Mọi người ở đây có thứ tự chuẩn bị tiến vào Mê Cung thời điểm, Mỹ Lâm vội vàng chạy tới. Nàng vốn cho rằng trước đến sẽ là đế quốc tinh anh cường giả, nghiên cứu khoa học nhân tài các loại nhân vật kiệt xuất, nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho nàng vô cùng ngoài ý muốn. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước đến người gần như đều là Xô Ẩn nữ nhân. Nhìn trưởng công chúa ánh mắt tại Mạ Dịt cả cùng nghĩa mấy vị lớn lấy bụng nữ tử trên thân từng cái đảo qua, trong lòng nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, khó trách Xô Ẩn như vậy vội vàng muốn đi tới thượng vị diện, thái hậu cùng hai vị thái phi đều có thai. Đứa nhỏ này một khi sinh ra tới, đế quốc tất nhiên sẽ bởi vì cái này phức tạp thân phận quan hệ mà rơi vào đại loạn. Các ngươi thật là làm cho ta quá kinh ngạc. Nhìn trưởng công chúa khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ phức tạp nụ cười này bên trong đã có kinh ngạc, lại mang theo mấy phần trào phúng. Mạ Dịt cả cảm nhận được Mỹ Lâm cái kia mang theo dò xét cùng ánh mắt trào phúng, trong lòng dâng lên một trận chán ghét. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn đi nhìn vị này đã từng hoàng thất cô, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng kháng cự. Nàng khẽ vuốt nhìn nô lên cao cao phần bụng, phản phất tại hướng Mỹ Lâm tuyên bố nhìn quyết tâm của mình cùng bảo hộ hài tử ý chí. Jennifer gặp bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng đi lên trước, hòa giải nói: "Mỹ Lâm cô, việc đã đến nước này, chúng ta đều hy vọng có thể thuận lợi tiến về thượng vị diện, mở ra cuộc sống mới. Dọc theo con đường này, chúng ta còn cần lẫn nhau chăm sóc." Nhìn trưởng công chúa thu về ánh mắt, nhìn hướng Jennifer, gật đầu nói: "Đó là tự nhiên, chỉ là tình huống này lấy thực vượt quá ta dự đoán." Theo lấy Xô Ẩn từ bên trong cung điện vững bước đi ra, nguyên bản không khí khẩn trương cũng chậm chậm hòa hoãn lại. Truyền tống trận đã mở ra, chúng ta đi thôi. Ánh mắt của mọi người nhộn nhịp nhìn về phía Xô Ẩn, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng đi theo. Majitska nhẹ nhàng vuốt ve lấy nô lên phần bụng, tại hệ đỡ xuống, chậm rãi hướng về Xô Ẩn đi đến. Cứ việc hành động có chút không tiện, nhưng trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định, đối với sắp bước lên không biết lữ trình, không có chút nào lùi bước chi ý. Nghĩa thì thần sắc cũng dung, nàng nắm thật chặt trên thân áo choàng, trong tay cầm lấy một cái khảm nạm lấy bảo thạch đũa phép đỉnh đá quý lập loè lấy thần bí tia sáng, phảng phất tại hô ứng lấy chính là sắp mở ra mạo hiểm. Nàng khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Jennifer, Emily cùng Jessica liếc mắt nhìn nhau, trong mắt truyền lại lấy ăn ý cùng cổ vũ. Các nàng chỉnh sửa lại một chút trên thân trang bị, bộ pháp nhẹ nhàng mà mạnh mẽ đi tới Xô Ẩn bên cạnh, đứng vững chờ lệnh. Nhìn trưởng công chúa có chút hất cằm lên, trong mắt lập loè nhìn hưng phấn cùng mong đợi tia sáng. chính là nàng theo đuổi càng cao thực lực tuyệt giai thời cơ, cứ việc đối đồng hành mọi người vẫn tồn tại lấy một chút phức tạp cảm xúc, nhưng giờ phút này, đối thượng vị diện khát vọng chiếm cứ nội tâm của nàng. Sô Ân nhìn xung quanh một vòng, nhìn bên cạnh những này sắp cùng mình cùng nhau bước lên hành trình đồng bạn, trong lòng dâng lên một cô ấm áp cùng tinh thần trách nhiệm. Hắn giơ tay lên, chỉ hướng cái kia tỏa ra lấy nhu hòa kia sáng truyền tống trận, nói, cái này truyền tống trận đem dẫn chúng ta tiến về không biết thượng vị diện, phía trước có lẽ tràn đầy gian nan hiểm trở, nhưng chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, nhất định có thể vượt mọi chông gai, xông ra một mảnh thuộc về chúng ta thiên địa. Mọi người cùng kêu lên đáp lời, âm thanh kiên định mà có lực, tại trước cung điện trên quảng trường quanh quẩn. Sau đó, Sô Ân dẫn đầu lấy mọi người, vững bước bước về phía truyền tống trận. Làm bọn họ bước vào truyền tống trận một khắc này, tia sáng đột nhiên đại thịnh, đem thân thể bọn hắn ảnh hoàn toàn bao phủ. Tia sáng thời gian lập lòe, mọi người thân hình dần dần biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại trống rông quảng trường, phản phất tại kể ra lấy bọn họ chính là sẽ triển khai vĩ đại mạo hiểm. Tại tia sáng bao vào, mọi người cảm giác thân thể phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo lấy, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Bên hai truyền đến hô hô tiếng gió, trước mắt là một mảnh chói lọi mà thần bí tia sáng. Bọn họ xít sao nhìn chòng chọc lẫn nhau, trong lòng tuy có đối không biết hoảng hốt, nhưng càng nhiều hơn chính là đối tương lai chờ mong. Không biết qua bao lâu, tia sáng dần dần yếu bớt, mọi người thân ảnh xuất hiện tại một mảnh xa lạ thổ địa bên trên. Nơi này bầu trời hiện ra một loại kỳ dị màu tím nhạt, đám mây giống như là lưu động thủy tinh, tỏa ra lấy ánh sáng dịu dịu. Nơi xa dãy núi chập trùng, dãy núi bên trên lớn lên lấy hình thái khác nhau cây cối, lá cây lập loè lấy hào quang năm màu, phảng phất mỗi một mảnh đều ẩn chứa lấy lực lượng thần bí. Sô Ân dẫn đầu trước lấy lại tinh thần, hắn cảnh giác quan sát nhìn một phía. Hoan nên đi tới Thần Hy Đại Lục. Thân lấy màu đen kỵ sĩ giáp sổ phỉ ạ hiện thân, quanh thân quần quần lấy vong linh ma lực, trên mặt mang theo để người sợ hãi cười. Trước đây, bởi vì vị diện hạn chế, Sô Ân đối sổ phỉ ạ thực lực không có gì thực cảm giác. Có thể giờ phút này, vẹn vẹn sổ phỉ ạ thân bên trên tán phát uy áp, liền giống như núi đè xuống, để hắn hai chân như nhũn ra, gần như quỳ xuống đất. Đồng hành Jennifer, Emily mấy người cũng bị ép tới sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, nhưng vẫn nâng đỡ lẫn nhau. Cắn răng kiên trì mang lấy dựng mạ dịch cả dáng chống đỡ lấy rất thẳng sống lưng, đầy mặt lo âu nhìn hướng Sô Ân. Nghĩa nắm chặt đũa phép, ma lực tại đầu ngón tay phun trào, lại khó mà chống lại cỗ lực lượng này. Nguyên trưởng công chúa không cam lòng yếu thế, trong mắt tràn đầy khát vọng đối với lực lượng. Sophie ạ thấy thế, đưa tay giảm bớt uy áp, âm thanh em ú uy nghiêm, không cần thần trường, ta vô ý tổn thương các ngươi, chỉ là muốn để các ngươi rõ ràng, thượng vị diện thực lực trí thượng. Sô Ân cắn răng ngẩng đầu, quật cường lại kiên định, đa tạ tôn thượng, chúng ta định sẽ cố gắng tăng cao thực lực, tại cái này thượng vị diện đặt chân. Sophie ạ gật đầu. Rất tốt, Thần Hy Đại Lục nguy cơ tứ phía lại cũng tràn đầy kỳ ngộ. Ta có thể cho các ngươi chỉ dẫn, không qua đường còn phải chính các ngươi đi. Sô Ân đám người vội vàng nói cảm ơn, biết rõ tại thượng vị diện khó khăn lữ trình, vừa mới bắt đầu.